Chương 175, Liễu Y Lý tại Lạc Cố Sự, 1, chương 175, Liễu Y Lý tại Lạc Cố Sự, 1, Bách Chuyển Thiên Triết. Dùng để hình dung Liễu Y Lý khoảng thời gian này kinh nghiệm, quả thực là phù hợp bất quá. Kể từ bị Lạc Trần lừa gạt đến Lạc A sau, nàng cơ hồ không có trải qua mấy ngày ngày tháng bình an. Tự mình một vị tướng mạo xinh đẹp lạ lẫm nữ hải, đi tới xã hội yên ổn độ cũng không cao tiểu quốc biên cảnh, không thể nghi ngờ là bị người để mắt tới dê con đợi làm thịt. Tỷ như Liễu Y Lý vừa mới đến Nam Bộ tiểu thành thị Sở Đở Rốt, chờ đợi còn không có một giờ đâu. Liên bị vài tên nơi đó trong bang phái tiểu lâu la theo dõi, bọn hắn lấy đến gần phương thức cùng Liễu Y Y Y dựng lên lời nói, mà Liễu Y Y Y mặc dù một mắt thì nhìn xuyên đối phương lưu đồ bất chính ý tứ, nhưng xuất phát từ đi bộ mà đến, mấy ngày không có lấp đầy bụng tình huống phía dưới cũng không có phòng bị ý cự tuyệt, ngược lại cười nhẹ nhàng cùng đối phương viết cất tiếng Anh bắt đầu trò chuyện. Sau đó không lâu, nàng liền đi theo vài tên tiểu lâu la đi đến bọn hắn bang phái địa bàn một gian quán rượu nhỏ bên trong, còn miễn phí cọ sát không thiếu thức ăn và rượu. Nhìn qua tự mình làm da đỏ bừng cả khuôn mặt giả tượng Liễu Y Y Y, cái kia vài tên tiểu lâu la cười rất là vui vẻ, vội vàng tìm phòng đóng chặt cửa phòng, ý đồ phát sinh một chút vui vẻ sự tình, lại đem Liễu Y Y để dạy dỗ thành bọn hắn công cụ kiếm tiền. Tiếp đó liền không có sau đó. Vài tên tiểu lâu la ngoại trừ cho Liễu Y Y cống hiến một bút nơi đó tiền tệ, còn ngoài định mức ăn no một trận, thuận tiện để cho Liễu Y Y ý thức được sẽ không bản địa ngôn ngữ giao lưu từ đầu đến cuối rất phiền phức nha, liền bọn hắn cầu xin tha thứ đều nghe không hiểu, thật là khiến người mệt mỏi nhiều đâu. Thế là Liễu Y Y thay mặt tại Sở Đở Rốt bắt đầu học tập lên địa phương tiếng Do Thái. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, ngắn ngủi một ngày đi qua. Cái kia vài tên chết đi lâu la thành viên bang phái, lại tìm nào đó trong khách sạn Liễu Y Y Y, dù sao xảy ra chuyện cùng ngày, cũng liền nàng một cái người ngoại quốc gia vào qua, ngươi nói vấn đề không phải xuất hiện ở trên thân Liễu Y Y Y, còn có thể là ai đây? Bị thương chống đỡ trên đầu, Liễu Y Y Y thuần thục giả ra sợ, thành thơi đi theo đám bọn hắn đến đại bản doanh. Sẽ không có trực tiếp giết chết Liễu Y Y Y, cũng là bởi vì cái kia vài tên lâu la chết quá dị thường, phản phất toàn thân bị hút khô một dạng. Chuyện này bị lão đại bọn họ sau khi biết, tự nhiên cũng biết nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng, điều tra rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới a lần này hành vi đơn thuần là dẫn hổ nhập thất, thiên đại tìm đường chết cử chỉ. Liễu Y Y thì tới là nguyên nhân chủ yếu là làm cái gì? Không phải liền là trở nên mạnh mẽ đi, mà có Lạc Trần Lân phiến áp chế khát máu nhân cách, nàng lại không muốn loạn giết vô tội, cái kia sau cùng hạ thủ đối tượng, chỉ có thể là những thứ này không chuyện ác nào không làm bản phái. Kế tiếp có thể tưởng tượng được, là một hồi máu tươi cùng giết hại thịnh yến. Nhân số gần trăm bang phái toàn bộ, trong nháy mắt người sống tìm không thấy mấy cái, toàn bộ trở thành Liễu Y Y thực lực một phần nhỏ. Sau đó, sự tình còn càng ngày càng thái quá đứng lên. Còn thừa thành viên bang phái biết được tổng bộ bị diệt tin tức, còn tưởng rằng là đối địch gạ lần bang phái đánh lén hạ tử thủ. Không nói hai lời, liền mang theo còn thừa thành viên bưng vũ khí lên, tiến hành kịch liệt phản kích. Đánh gạ lần bang phái, đơn giản đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhưng bởi vì về nhân số cực lớn thế yếu, gạ lần bang phái tại thiệt hại một nhóm người tay sau, vẫn là lấy được tuyệt đối thắng lợi. Mà đồng dạng bang phái sống mái với nhau thắng sẽ làm đi đâu, đương nhiên là tiếp quản địa bàn của đối phương nha. Gạ lần bang phái liền phái nhân thủ, đến ban đầu bang phái tổng bộ, chuẩn bị tiếp quản bên trong hết thảy sự vật. Còn đem dừng lại ở nơi đó Liễu Y Y Y, xem như là đối phương bang phái đánh mất xuống hàng hóa không chút khách khí chuẩn bị mang đi. Tiếp đó, gã lần bang phái liền bước phía trước bang phái theo gót. Tại Liễu Y Y tên này không giảng đạo lý quỷ dị sinh vật trước mặt, tới bao nhiêu người cũng là không tốt cùng đưa đồ ăn. Chết 7-8 phần nhân thủ sau, gã lần bang phái lao đại cũng triệt để mộng. Vì cái gì đối phương tổng bộ như cái động không đáy, phái bao nhiêu thủ hạ đi qua đều không tin tức à? Duy nhất truyền về mấy cái tin tức, vẫn là hoảng sợ quỷ kêu âm thanh, nói có cái gì quái vật ăn thịt người rồi. Đơn giản không hiểu thấu tới cực điểm. Nhưng xuất phát từ kiên kỵ tâm lý, gã lần lao đại vẫn là quay đầu hướng lên phía trên càng lớn hắc bang tìm kiếm cứu trợ. Làm tới nhóm nhân thủ thứ nhất cùng hỏa lực nặng, thậm chí ngay cả quân dụng RPG, súng máy hạng nặng đều có vài chiếc, có thể nói lòng tin tràn đầy. Thế tất yếu vạch trần đạo kia khăn che mặt thần bí. Mà đối với một đầu khác Liễu Y Y thì tới nói, chính là liên miên không dứt đưa tới cửa khẩu phần lương thực. Có đôi khi nàng cũng không ăn được, muốn nghỉ ngơi một hồi, kết quả đối phương vẫn là không ngừng mà tìm tới cửa. Cảm giác kia giống như tu tiên trong tiểu thuyết, nhân vật chính đánh con thì tra tới, đánh giả tới già hơn. Không ngừng tuần hoàn, vô cùng vô tận. Chờ Liễu Y Y Y đem nơi đó tỷ lệ phạm tội hạ thấp lịch sử thấp nhất một sau, mới đột nhiên phát hiện, ai sự tình có chút không đúng liền. Sở Đở Rốt Hắc Bang giống như sắp bị tự mình một người giết sạch ra. Giết đến những thứ này còn sót lại thành viên bang phái, cuối cùng thế mà không cần thân là Hắc Bang mặt mũi, chạy tới cùng cảnh sát khóc lóc kể lể nói rõ chuyện này. Thành thị bên trong có con đáng sợ quái vật a, chuyên giết bọn hắn thành viên bang phái, đều nhanh đồ bọn hắn hơn 1000 người, đơn giản kinh khủng như vậy. Cảnh sát biết được liên quan tình huống sau, mặc dù rất khiếp sợ, thế nhưng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, tự xuất động đại lượng binh lực nghĩ vây quét cái gọi là quái vật. Liễu Y Y xem xét là quan phương người, trong nháy mắt không muốn đánh. Vừa vặn tiếng Do Thái cũng học xong, nàng ngay cả mặt mũi đều không lộ, dứt khoát trực tiếp chuẩn đi. Chỉ để lại một cái truyền miệng kinh khủng cố sự, liền đi hướng cái tiếp theo thành thị. Hơn nữa Liễu Y Y hấp thụ giáo huấn, giống Sở Đở Rốt loại này tiểu thành thị, chết mấy người rất dễ dàng bại lộ chính mình. Nàng dứt khoát lựa chọn đi lạ thủ đô, giờ dù xa lại tốt. Sau đó, dọc theo đường đi, cũng có thể là bởi vì cái này tiểu quốc chính xác tương đối loạn a, tìm Liễu Y Y phiền phức người xấu, vẫn là không so đo kỳ số. Đợi nàng cuối cùng đến giờ dù xa lẻm thời điểm, giết đều giết đi. Cho dù có Lạc Trần vậy phù hộ, nội tâm của nàng cũng đã tiến hành một lần cực lớn thay biến, càng thành thục cũng càng thêm lạnh lùng. Nơi quan trọng nhất là Liêu Y Y còn lần nữa tiến hóa, thành công đột phá đến cao cấp quỷ dị cảnh giới, thực lực thậm chí so với lúc trước cưỡng ép điệp ra sức mạnh, mà đột phá Lạc Trần còn phải mạnh hơn mấy phần. Nghiêm ngặt tới nói, nàng loại này mới thuộc về bình thường huyết mạch thuế biến cùng tiến hóa, cho nên còn nhiều ra một loại có thể chuyển hóa người nhà cực kỳ năng lực đặc thù. Cái này cũng là Lạc Trần lúc đó không có năng lực. Nhưng mà Liêu Y Y lần này đột phá cũng bạo lộ ra tự thân nghiêm trọng ẩn tính vấn đề. Lúc trước đã từng nói, Lạc Trần nắm giữ Liêu Y Y quỷ dị huyết mạch, còn có thể bảo trì lý trí nguyên nhân, là nắm giữ tín ngưỡng hệ chính nghĩa sức mạnh tiến hành cân bằng. Liêu Y Y lại chỉ có thể dựa vào Lạc Trần cho lân tiến, tiến hành phương diện huyết mạch khắc chế, bản chất thực sự kém nhiều lắm. Bây giờ nàng thực lực lập tức phát sinh chất biến, liền đem nguyên bản có thể dùng 3 tháng lân tiến, triệt để biến thành gân gà, không còn bất luận cái gì hiệu quả áp chế. Liền lúc nào cũng có thể đè nén không được khát máu nhân cách, từ đó trở lại tùy tiện tàn sát nguy hiểm trạng thái. Vì không để chính mình trở nên không giống chính mình. Tại đến giờ dụ xạ lệm ngày thứ 3, Liêu Y Y đã chuẩn bị xong, Long Nhân tiền bối giao cho nàng tổ Long đại nhân nghi thức. Ở vào tỉ mỉ bố trí chính giữa tế đàn, nàng bắt đầu cầm trong tay lân phiến, niệm tụng 3 đoạn thức cầu nguyện tử. Chương 176, Liêu Y Y tại Lạc Cố Sự 2, chương 176, Liêu Y Y tại Lạc Cố Sự 2, thống trị thiên không chỗ tệ. Chinh phục Hải Dương vương giả. Vĩ đại vạn long quân chủ, Tam đại hỗn độn thần thú đứng đầu tổ Long đại nhân a, xin ngài lắng nghe hèn bọn huyết mạch hậu bối thỉnh cầu a, ban cho ta có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp lúc sáng lúc tối ngọn đến đèn đuốc, chiếu sáng Liêu Y Y lo lắng bất an ôn nhu khuôn mặt. Nàng không biết mình tên này huyết mạch không thuần bán Long Nhân, phải chăng có thể dựa theo Long Nhân tiền bối nói tới, kêu gọi đến vị kia không thể theo dõi vĩ đại tồn tại. Nhưng ở trước mặt duy nhất sinh lộ, nàng không cách nào ngồi chờ chết, phải đi liều một phen. Cũng may Liêu Y Y lo lắng là dư thừa. Dù sao cái gọi là tổ Long đại nhân, căn bản là nàng Long Nhân tiền bối áo lót, cũng không tồn tại trách tội nàng, hoặc không hưởng ứng nàng thỉnh cầu, chuyện này xảy ra. Đỏ thâm mê vụ, dần dần thôn phệ Liêu Y Y hai mắt. Đợi nàng có thể một lần nữa trông thấy đồ vật lúc, đã đi tới một mảnh vô tận xương đỏ bao khỏa to lớn đỉnh viện. Tham Thiên Thạch trụ nhìn không thấy bưng, cổ phát thanh đồng bàn dài tràn ngập thời đại khí tức, còn có cái kia mấy trương tạo hình cùng người khác bất đồng ghế lưng cao, càng là đem nơi đây sấn thắc thần bí bất phàm. Nhưng mà, những vật này đều là thứ yếu. Đạo kia ở vào cực lớn trên ngai vàng, thấy không rõ khuôn mặt giới tính trang phục uy nghiêm thân ảnh, mới là gây nên Liêu Y Y hai mắt không chấp nhân tố chủ yếu. Trông thấy hắn ánh mắt đầu tiên, Liêu Y Y cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch trở nên vô cùng kịch liệt, sôi trào. Tựa như đang hoan hô, cũng giống như tại tung tăng. Mà cái kia một mực mê hoặc lấy nàng tiêu cực khát máu nhân cách, thì trước tiên tiến hành giả chết hành vi, lại không còn bất kỳ động tĩnh nào. Liêu Y Y thậm chí có thể phát giác được, khát máu nhân cách đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi, giống như nhiều nhảy nhót một giây, liền sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh. Lần này Liêu Y Y không biết nên cao hứng, vẫn là khiếp đảm. Vốn nghĩ thông qua cầu nguyện phe thần bí thủ đoạn, liên lạc với Long Nhân tiền bối tìm kiếm trợ giúp, không nghĩ tới thế mà thật sự bị tổ Long đại nhân hưởng ứng, hơn nữa chú ý đến, còn đem chính mình kéo gần một chỗ thần bí không gian, không biết cái này là tổ Long đại nhân chỗ thế giới a. Cũng không phải nói tổ Long đại nhân trước mắt chỉ có thể nhẹ ảnh hưởng đến thế giới loài người sao? Vì cái gì cùng đã nói xong không giống nhau a? Ách, bất kể nói thế nào, chính mình trước tiên dâng lên cao thượng tính ý, hẳn không sai a. Mang đủ loại đủ kiểu tâm tình, còn có uy nghiêm khí thế điều khiển. Liêu Y Y hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trung thực cúi xuống đầu của mình. Tôn kính tổ Long đại nhân, van bối Liêu Y Y hướng người ngài sao? Thấp phẩm cung kính lời nói, đổi lấy một tiếng lạnh nhạt cười khẽ. Chỉ nghe trên ngai vàng tồn tại mở miệng mở lời. Hơn nữa mới mở miệng, liền cực lớn ngoài Liêu Y Y dự kiến. Ngươi hiểu lầm. Ta cùng với tổ Long mặc dù có biết, cũng không phải hắn. Hơn nữa tổ Long quyền hành thiên hướng chiến tranh cùng sát lục, còn không cách nào giai đoạn hiện tại ảnh hưởng thế giới loài người sinh vật ý thức. Cái kia, ta đây là Liêu Y Y hơi có vẻ một bức. Chỉ là nghi vấn trong lòng còn không có hỏi ra lời, liền bị trả lời. Đến nỗi ngươi tại sao lại xuất hiện nơi đây, ha ha cũng không phức tạp. Ta nghe đã có người niệm tụng tổ Long cầu nguyện tử, có chút lòng sinh hiếu kỳ liền đem ngươi dẫn vào. Trên ngai vàng thân ảnh, lười biếng như vẻ, nói như thế, còn nữa, quan thân ngươi chỗ khốn cảnh, có lẽ ta có thể cấp cho ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp cũng nói không chừng. Liêu Y Y trầm tư phút chốc, cẩn thận trả lời, tôn kính các hạ, xin hỏi thu được sự giúp đỡ của ngài, ta cần bỏ ra cái giá gì? Nàng không có ngốc ngốc lại đi giảng giải chính mình gặp phải khó khăn là cái gì, hoặc đối phương đến cùng có hay không năng lực giải quyết. Bởi vì trước mắt thần bí tồn tại tất nhiên lái như vậy miệng, liền đại biểu hắn tất nhiên nhìn thấu nhu cầu của mình, còn có nhất định giải quyết thủ đoạn. Vàng không không cần thiết trả lời chắc chắn như thế. Trên ngai vàng thân ảnh, tựa hồ cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, tương đương nói thẳng, đại giới sự tình, tạm thời không nói, nhưng ta bảo đảm là ngươi có thể tiếp nhận sự tình. Trước tiên nói chuyện ngươi trước mắt gặp phải vấn đề a. Đệ nhất, cũng là ngươi cấp thiết nhất cần giải quyết tiêu cực nhân cách vấn đề, kỳ thực bản thân ngươi đã có tương quan giải quyết thủ đoạn. Liêu Y Y nghe nói, con ngươi hơi co lại. Qua vẹn vẹn 3 giây, liền tính thăm dò hỏi ngược lại, ý của ngài là, ta vừa lấy được người nhà năng lực. Không tệ, ngươi phản ứng rất nhanh. Trên ngai vàng tồn tại, nhàn nhạt tán dương một câu. Loại năng lực này bản chất chính là đem huyết mạch của mình chia sẻ bộ phận ra ngoài. Mà nếu là ngươi chủ động lựa chọn chia sẻ đi ra, đó không thể nghi ngờ là có thể tiến hành lựa chọn. Tốt hay xấu, nhiều cùng thiếu, toàn ở ngươi một ý niệm. Ta hiểu. Liêu Y Y nội tâm lập tức hiện lên kích động, nhưng ngoài mặt vẫn là thu liễm trả lời. chỉ cần ta tìm mấy người xem như người nhà, đem ta ẩn chứa khát máu nhân cách bộ phận huyết mạch thay đổi vị trí cho bọn hắn, ta liền có thể trở thành cùng một loại long nhân huyết mạch phải không? Chỉ thấy trên ngai vàng thân ảnh khẽ gật đầu một cái, đúng, cũng không đúng. Có nhiều thứ giống như bệnh dữ, không có khả năng duy nhất một lần dễ dàng thanh trừ. Chỉ cần ngươi còn nghĩ trở nên mạnh mẽ tiếp, hút lấy nhân loại sinh mệnh tinh hoa tiến hóa, mặt trái nhân cách kia liền sẽ giống tế bào ung thư, tiếp tục dây dưa đi theo ngươi, căn bản là không có cách thoát khỏi. Tại sao có thể như vậy? Liệu ý phảng phất một chút từ thiên đường ngã xuống địa ngục, vội vàng truy vấn, các hạ, chẳng lẽ chuyện này liền không có giải quyết triệt để phương pháp sao? Có. Chỉ cần ngươi duy nhất một lần đem chính mình toàn bộ huyết mạch ban cho người nhà, ngươi một lần nữa biến trở về người bình thường, đương nhiên sẽ không lại chịu đến có nhiễu. Nhưng cái này cùng ngươi vấn đề thứ hai sinh ra xung đột, ngươi không cách nào lại trở nên mạnh mẽ, cũng liền không cách nào phục sinh bà nội của ngươi, không phải sao? Thần bí thân ảnh âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh. Nhưng liệu ý cũng là bị nói đến trên tâm đầu đủ, lâm vào trầm mặc im lặng. Liên đối phương vì sao ngay cả trong lòng mình bí mật lớn nhất đều biết nhất thanh nhị sở chuyện này, nàng cũng không tâm tình để ý, bây giờ là trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ chịu đến khát máu nhân cách ảnh hưởng, mà không trở nên mạnh mẽ, chắc chắn không cách nào phục sinh sữa của mình mãi. Nàng giống như một chút xa vào đến vô giải tử cục ở trong. Ngừng, ngươi không cần quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt. Tất nhiên ta nhắc lên chuyện này, kịp thời sáng tạo người nhà, tự nhiên là ngươi trước mắt phương thức xử lý tốt nhất. Chỉ cần có thể áp chế lại ngươi tiêu cực nhân cách, coi như không thể hoàn toàn trừ tận gốc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tiếp tục trở nên mạnh mẽ kết quả. Cho nên ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Tại trong ngượng ngùng, được nhắc nhở mấu chốt sau, Liệu Ý cũng cuối cùng mất hồn mất vía, khẽ gật đầu, cung kính túi lầu xuống. Cảm tạ các hạ chỉ điểm, là ta thẳng thắn. Kỳ thực chỉ cần thực lực của ta tăng trưởng đừng quá nhanh, giảm xuống khát máu nhân cách tích lũy tốc độ, hơn nữa kịp thời thay đổi vị trí đi không cần huyết mạch, tức tương đương giải quyết tốt đẹp cái này không nhiễu. Trên ngai vàng thân ảnh cũng cười, ngươi có thể biết rõ liền tốt. Sau đó, lại nghe Liệu Ý tiếp tục tôn kính hỏi, mặc dù có chút đường đột, nhưng còn xin các hạ giải quyết ta thứ hai cái hoang mang. Xin hỏi ta cần đạt đến thực lực cỡ nào mới có thể đi sông địa phủ, cứu gian mãi mãi ta linh hồn. Chương 177, Liệu Y đi tại Lạc Cố Sự 3, chương 177, Liệu Y đi tại Lạc Cố Sự 3, Lạc Trần đột nhiên có chút bó tay rồi. Chính mình đào hố, quả nhiên vẫn là muốn tự mình tới lớp a. Bất quá trung thực giảng, hắn quả thực cũng có nghĩ tới, cả một cái chân chính thu nạp linh hồn trô đi ra, dễ hoàn thiện hắn một chút liên quan thiết lập, cũng có thể để cho những vô tội người đã chết kia cuối cùng có một cái kết cục tốt. Cho nên dứt khoát nhân cơ hội này, trực tiếp kế hoạch xong sau này thiết lập a. Ân đơn giản cùng ngươi giải thích một chút ta. Địa phủ trên thực tế thuộc về một cái đặc thù đại vị diện, tên là Hoàng Tuyền Giới. Mà Hoàng Tuyền Giới lại từ vực sâu tứ vương một trong La Sát Vương tiến hành thống trị quản lý. Mặc dù địa phủ tại lớn như vậy, Hoàng Tuyền Giới bên trong không tính là cái gì, cũng chỉ là nhân loại các ngươi thế giới vong linh cơ cấu quản lý. Nhưng ngươi nghĩ tại trong tay địa phủ cướp đi linh hồn, không thể nghi ngờ là tại phá hư Hoàng Tuyền Giới trật tự, còn hung hăng đánh La Sát Vương khuôn mặt. Muốn toàn thân trở ra, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi ngươi có thực lực tổ long tên kia thông thiên, cướp đi coi như xong, La Sát Vương cũng chỉ có thể ngậm bù hòn. Bằng không, ngươi vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này cho thỏa đáng. Nghe thấy so Long Nhân tiền bối nói tới kỹ lưỡng hơn, nhưng kết quả không sai biệt lắm ngôn ngữ. Liệu ý kinh dị ngoài, không nói gì im lặng. Thật chẳng lẽ muốn đạt tới trong truyền thuyết, khai thiên tích địa thời điểm, giữa thiên địa đản sinh đầu thứ nhất Long, tổ Long đại nhân như vậy thực lực, mới có thể làm đến phục sinh mãi mãi sao? Độ khó cao, cũng quá làm người tuyệt vọng đi. Xin hỏi các hạ, ta cùng tổ Long đại nhân thực lực, còn chênh lệch bao nhiêu cảnh giới? Trầm mặc đi qua, là một câu mang theo bất đắc dĩ ngữ khí lời nói. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng tổ long thực lực đã không thể dùng chênh lệch để hình dung. Có thể nói vô luận ngươi dù thế nào cố gắng đều hảo, cũng định viễn không cách nào đạt đến tổ long trình độ. Lạc Trần lời này cũng không có lại lừa gạt Liệu Y, mà là sự thật. Ai bảo tổ long là con lê của hắn, mà thực lực của hắn lại tương đương toàn thế giới siêu phàm quỷ dị tổng hòa, còn thừa với hai. Mà Liệu Y xem như đơn độc quỷ dị cá thể, chính xác cả một đời cũng không cách nào đuổi kịp Lạc Trần. Đây là khác biệt về bản chất. Nói cứng thay đổi duy nhất kết quả khả năng, chính là Lạc Trần từ bỏ cái này áo lót, quay đầu chân chính sáng tạo một cái tổ long đi ra, còn muốn giao phó nó tương đối hàng định thực lực. Như thế Liệu Ý mới có phản siêu cơ hội. Chỉ là làm như vậy, cũng đối tổ long không công bằng. Hắn có linh trí nhất định sẽ chửi bậy, dựa vào cái gì lão tử thiên địa đệ nhất đầu thuần huyết long, không thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, còn muốn bị một vị thiên phú kém xa chính mình hôn huyết hậu duệ cho đổi tới. Có thể cần thể diện một chút hay không, cho ít hợp lý thế giới quan thiết lập a. Bước cách. Hắn muốn bước cách. Cho nên nói đâu Lạc Trần thì sẽ không vì một vị cố sự nhân vật chính mà làm ra loại này trọng đại thay đổi. Tỷ như Phượng Hoàng chiến sĩ Ngô Viêm cũng là, vô luận như thế nào trưởng thành đều hảo, cuối cùng cũng không khả năng siêu việt ban cho hắn sức mạnh thất thải hỏa phượng hoàng. Bởi vì là tạo vật chủ đặt trước tốt quý củ. Như thế đã kích người đáp án, Trần Chùi đặt tại trước mắt mình. Thật sự cực độ kích động đến Liêu Y Y tâm linh. Trên đời này là có vô luận cố gắng thế nào, cũng không cách nào làm được sự tình. Liêu Y Y tại trong mãi mãi chết đi một khắc này, liền lĩnh ngộ đạo lý này. Nhưng tại chính mình tự sát lại không tự sát thành, cuối cùng còn không hiểu trở thành quái vật sau. Nàng liền bắt đầu không tin cái này. Tất nhiên có thể kỳ tích báo thù rửa hận, có thể tại nhiều lần trong nguy hiểm may mắn còn sống sót, như vậy chính mình dựa vào cái gì không thể phục sinh mãi mãi? Dựa vào cái gì không thể siêu việt tổ long, từ đó nghịch thiên cải mệnh? Kinh nghiệm càng nhiều, người ý chí thì sẽ càng thêm kiên định, Liệu Ý cũng không ngoại lệ. hoặc có lẽ là đây là nàng sống tiếp duy nhất động lực. Một người nếu ngay cả chết còn không sợ, như thế nào lại sợ một kiện khó mà đạt tới sự tình đâu? Dựa vào xương đỏ không gian toàn chi năng lực, Lạc Trần hiểu được Liễu Y Y tâm tình biến hóa, lần nữa lộ ra ý tán thưởng. Cũng không làm phiền, trực tiếp nói bổ sung, rất tốt, ngươi không có bởi vì lời của ta mà mất đi tín nhiệm. Vậy ta liền cho ngươi cung cấp đầu thứ hai mạch suy nghĩ, mượn. Liễu Y Y hơi sững sờ, mượn. Không tệ, chính là cùng địa phủ mượn, nhưng mà đây là một loại cách nói dễ nghe. Ta xưng là giao dịch, ngươi có thể tốt hơn lý giải. Mặc dù hoàng tuyển giới rõ ràng quy định, các nơi chết đi sinh linh nhất thiết phải lưu lại hoàng tuyển giới, cũng không thể bị tự tiện mang rời khỏi, nhất thiết phải mở rộng hoàng tuyển giới thẳng đến vĩnh viễn. Nhưng bên trong thực tế là có thao tác không gian. Dĩ vãng liền có rất nhiều đại năng, lựa chọn trả giá một chút đại giới từ đó tìm về chính mình ngoài ý muốn chết đi trọng yếu người. Mà ngươi cũng có thể làm như vậy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thực lực xem như thẻ đánh bạc, bằng không vô luận là hoàng tuyển giới vẫn là địa phủ, đều sẽ không cho mặt mũi ngươi. Phổ cập khoa học bên trong mang theo minh sắc một phen xuống. Liệu ý thì xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra là, chính là hoàng tuyển giới lân yếu sợ mạnh thôi. Người mạnh nhất có thể tùy tiện cướp người, bọn hắn cái dám cũng không dám phóng. Bình thường cường giả sẽ có thể dùng giao dịch thủ đoạn đánh đổi khá nhiều, từ bên trong tá đến người trở về. Mà thái kê coi như xong đi, nhân ra mặt mũi cũng không cho, nên từ đâu tới chạy trở về đi đâu. Không sai biệt lắm liền ý tứ này. Hiểu rõ tinh tường sau chuyện này, Liệu Y Y không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy phần chắc chắn cùng lòng tin. Chỉ cần có thể phục sinh mãi mãi, dù là con đường phía trước mênh mông, cỡ nào long đong bất bình, cũng không có quan hệ. Nàng tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ đi đến điểm cuối. Thế là, Liệu Y Y phát ra từ nội tâm cảm kích. Cảm tạ ngài các hạ. Sự giúp đỡ của ngài, đối với ta tác dụng thực sự quá lớn. Xin hỏi ngài muốn ta trả ra thủ lao gì đâu, ta nguyện ý xông pha khói lửa. Ánh mắt của nàng tương đương chân thành. Bản chất cũng là nghĩ biết mình hiểu rõ, những mấu chốt này tin tức đại giới là cái gì, có thể hay không tiếp nhận thực hiện. Nhưng Liệu Y Y nào biết được, chính mình nhớ thương hoàng tuyển giới nha địa phủ nha. Bây giờ bát tự đều không cong lên đâu, căn bản không có sáng tạo ra được không, mà trước mắt vị này hảo tâm vĩ đại tồn tại, bất quá là đem hắn sau đó muốn làm một ít chuyện, thiết lập, sớm nói cho nàng thôi. Nghiêm túc giảng cũng không tính gạt người a, nhưng thuộc về lừa dối phạm vi cũng không chạy. Thế là Lạc Trần, đâu còn có ý tốt cùng Liệu Y Y yêu cầu thù lao gì, huống chi đối phương cũng không có gì hảo cho hắn. Động động một mép mà thôi, không tính là cái gì. Thù lao mà nói, ngươi liền trở thành ta tiệc trà xã giao một thành viên a. Ra vẻ do dự một chút, Lạc Trần nói ra đã sớm làm xong dự định. Kế tiếp cùng lúc trước thành viên khác tương tự, hắn cùng Liệu Y Y giải thích tiệc trà xã giao tác dụng, đồng thời để cho hắn lấy một cái danh hiệu. Liệu Y Y suy tính thời gian không ngắn, mới quyết định danh hiệu của mình bị, không đổi. Thế sống chết không đổi sao? Không tệ, rất tốt đại biểu ý chí của ngươi. Lạc Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ vào. Một tấm cùng Liệu Y Y phong cách tương tự thủy tinh ghế lưng cao, dần dần tạo thành. Trình thể tạo hình có chút giọt nước hình dạng, bên trong lại ẩn chứa một vòng nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Mà chủ yếu nhất là chỗ tựa lưng phía sau bóng loáng thủy tinh mặt, điêu khắc một đầu dương cánh bay lượn trần lòng, trong đó long thân vây quanh, chính là không đổi hai chữ. Chỉ cần cùng như nước chảy kiên trì không ngừng, nước chảy đá mòn, ta cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể trở thành xuất trá phong vân chân long sao tiệc trà xã giao giải tâm ý của các hạ. Ta Liễu Y Y Y, suốt đời khó quên. Chương 178, Liễu Y Y Y tại Lạc Cố Sự, 4, chương 178, Liễu Y Y Y tại Lạc Cố Sự, 4, đỏ thâm mê bụ. Bay xuống hư vô. Liễu Y Y Y trong tầm mắt, lần nữa bay về bố trí tế đàn không người gian phòng. Linh hồn xuyên qua sao? Vẫn là ý thức xuyên qua. Vừa rồi hết thể kinh nghiệm, còn tựa như bọn biển giống như mộng như ảo, làm nàng có chút không chân thực cảm xúc. Lấy điện thoại di động ra xem xét thời gian, Liệu Y Y phát hiện vẹn vẹn qua 3 phút mà thôi. Cái này khiến nàng ý thức được, xương đỏ không gian cùng thực tế thời gian trôi qua là không giống nhau. Thực sự là làm cho người hướng tới vĩ lực a. Liệu Y Y thì không khỏi ngẩng đầu xuyên thấu qua pha lê, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cao không thể chạm mặt trăng. Tựa hồ còn có thể xuyên thấu qua hắn ảnh, trông thấy đạo kia trên ngai vàng thần bí thân ảnh. Rõ ràng cao cao tại thượng, lại bất ngờ dễ nói chuyện, là vị để cho nàng nhìn không tấu tồn tại. Mà nói lời nói thật, ngay từ đầu Liệu Y Y là ôm lấy rất sâu lòng để phòng lý, vô duyên vô cớ gặp phải một vị người xa lạ, luận ai cũng không có khả năng không có cảnh giác. Nhưng liên tiếp trao đổi qua sau, kinh nghiệm cùng trực giác để cho nàng dần dần xác định một việc. Đối phương trợ giúp chính mình nguyên nhân, có lẽ có giữ lại, nhưng đích xác không có ôm cái gì ẩn tàng ác ý có thể. Là xem ở ta vì tổ long đại nhân hậu bối phân thượng, vẫn là tiệc trà xã giao giải các hạ cùng bị kia long nhân tiền bối, kỳ thực cũng quen biết đâu. Ấn quên đi thôi, cũng không có gì rất muốn. Ta như thế hèn mọn sinh linh, lại có cái gì tư cách để cho cùng tổ long đại nhân ngồi ngang hàng tiệc trà xã giao giải các hạ, đi tính toán quá nhiều đâu. Nghĩ tới đây, Liệu Y Y không khỏi vì mình tiểu tâm tư, cảm thấy một chút buồn cười. Thu liễm không cần thiết ý niệm. Liệu Y Y nghĩ thầm tất nhiên hôm nay là ngày may mắn của mình, vậy không bằng thừa dịp bóng đêm xuất phát, đi tìm một chút thích hợp người nhà nhân tuyển a. Hơn nữa tạm thời bị tiệc trà xã giao giải các hạ uy hiếp khát máu nhân cách, cũng nói không chừng sẽ ở lúc nào đụng tới, cho chính mình một kích chí mạng. Cho nên nhanh chóng đem không an định huyết mạch bộ phận, cho thay đổi vị trí ra ngoài, tuyệt đối không sai. Chỉ là nàng không có ý định duy nhất một lần thay đổi vị trí toàn bộ khát máu nhân cách huyết mạch, lúc đó dẫn đến người nhà trở thành chỉ có thể giết hại đứa đần quái vật. Vẫn là gánh vác một chút, sáng tạo nhiều mấy cái khả khống thủ hạ cung cấp nàng điều động phù hợp một điểm. Tăng thêm mỗi lần sáng tạo người nhà, thay đổi vị trí huyết mạch, đều sẽ làm nàng hao tổn một phần nhỏ sức mạnh, cần bổ sung sinh mệnh tinh hoa, mới có thể được đến hồi phục, cẩn thận một chút cuối cùng không tệ. Mang lên màu xám mũ trùm phổ thông áo khoác, Liễu Y Y xuyên thẳng qua tại giờ dụ xạ lẻm tòa này cổ thành thấp bé kiến trúc phía trên, tốc độ nhanh phảng phất một cái siêu cấp báo đen đang toàn lực chạy, chỉ còn sót lại một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Sau đó không lâu, nàng đi tới giờ dụ xạ lẻm khu nhà giàu vực, thánh điện vùng núi. Tựa như là khá lớn một điểm thành thị, đều sẽ có chỗ kỳ quái như vậy. Rõ ràng chung quanh cách đó không xa là một mảnh thấp bé nhà trệt, khắp nơi cũng là ăn mặc thông thường bình dân. Nhưng hết lần này tới lần khác khu vực trung tâm thành phố, liền muốn chỉnh ra như thế một cái nguy nga lộng lẫy cao nhã khu vực, phát triển cực độ không công bằng. Có lẽ là vì hấp dẫn ngoại quốc du lịch du khách, có lẽ là vì hiện lộ rõ ràng nơi đó phú hào cùng quyền quý đặc thù. Tóm lại, ở đây tụ tập nhất là giấy say đèn mê, thưởng thụ như si như say điên của mọi người. Dù là đã đêm khuya 1-2 điểm, thánh điện vùng núi vẫn như cũ xa hoa trụy lạc, hiện đầy hương xa bả mã, cùng với xa hoa lãng phí ồn ào náo động. Tự nhiên cũng là tốt nhất. Đi săn địa điểm. Đặt chân ở nơi đó tòa kiến trúc cao nhất phía trên, Liễu Y Y Y bằng mượn không phải người thị lực, rất nhanh phong tỏa một cái không tệ mục tiêu. Nhưng hắn vẫn là bị đuổi ra hào hoa quầy rượu một vị say rượu trung niên nam nhân. Chỉ thấy đối phương uống say say say, đỏ bừng cả khuôn mặt coi như xong. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ta là Dạ Cụp Phở Giang Lìn. Dạ Cụp gia tộc trưởng tử A. Lớn nhất. Người thừa kế hiểu không? Các ngươi lại dám đuổi ta đi ra, không muốn sống nữa đúng không? Tin hay không? Ta vài phút đem các ngươi ở đây mua xuống A. Gọi các ngươi lão bản tì tơ. Lan ra đến. Hắn đung đưa trái phải, đứng cũng không vững, có thể ổn ảo khí thế ngược lại là có đủ. Nhưng mà, trấn thủ tại cửa ra vào hai vị Âu phục đại hán. Đó là một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đối xử lạnh nhạt hung tướng nói, thử. Người nào không biết ngươi Phở Giang Lìn, sớm đã bị Dạ Cụp gia tộc đuổi ra môn, ngay cả dòng họ đều bị tước đoạt. Cho nên ngươi còn ở lại chỗ này bên trong mẹ ngươi đâu, nhanh cho ta xéo đi, bằng không đừng trách ta đánh ngươi. Nghe lời này, Phở Giang Lìn lập tức dựng râu trừng mắt, hai liếc ria mép bị tức run lên một cái. Dùng sức chỉ vào trong đó một tên đại hán cái mũi, giống giận, ta có tiền. Có tiền hiểu không? Ngươi có bản lĩnh liền đuổi ta đi thử xem. Hạ đẳng tiện nhân. Bị nhục mạ đại hán, thoáng chốc lông mày nhét chung một chỗ, diện mục dữ tợn. Ngay sau đó không chút nương tay, trực tiếp nâng lên liền một cước, trọng trọng đạp đến Phở Giang Lìn trên bụng. Cái kia mạnh mẽ cường độ a, trực tiếp đem Phở Giang Lìn bị đá trừng lớn hai mắt, cổ họng run rẩy. Một ngụm gan thủy khống chế không nổi mẹ đi ra. Mẹ nó, ngưu. Lao tử nhìn một chút ngươi còn ngưu hay không ngưu. Phía sau lưng cũng cho bên trên hai cước, tên đại hán kia mới nắm lên nằm dưới đất Phở Giang Lìn tóc, một cục đờm đặc nôn đi lên. Bây giờ thư thái a. Nhớ kỹ, ngươi điểm này nát bụng tiền, sớm đã bị ngươi toàn bộ uống cạn sạch. Nếu không phải là lão bản của chúng ta, xem ở ngươi trước đó coi như chiếu cố nhiều phân thượng, hai ngày trước liền đem ngươi ném ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi thế mà như thế không có nhãn lực tình, còn dám mỗi ngày chạy tới nơi này ăn nhờ ở đậu, thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Cuối cùng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đuổi ngươi đi, chính là chúng ta lão bản ý tứ. Thức thời một chút về sau liền lăn xa một chút, đừng ở chỗ này ngăn trở chúng ta làm ăn. Đem nửa chết nửa sống Phở Giang Lìn vứt xuống một bên trong đống rác. Hai tên tráng hán đối mặt nở nụ cười, không tiếp tục để ý bởi vì cái gọi là Phở Giang Lìn trước đó có nhiều phong quang, đối bọn hắn hai người có nhiều hơn sắc mặt. Bây giờ xa suốt, bọn hắn trả lại liền có nhiều sảng. Không biết tê liệt bao lâu, Phở Giang Lìn mới thật không dễ dàng từ hôi thối trong đống rác bỏ ra. Cái kia quần quần trùng thiên siêu vị, cùng với say rượu mang tới cực lớn ác tâm cảm giác, trong nháy mắt để cho hắn ghé vào một cây trên cột điện, điên cuồng nôn mửa liên tu. Phun tới nước mắt nước mũi nước bọn, toàn bộ hôn thành một đoàn. Phở Giang Lìn dùng chính mình bẩn thỉu quần áo tay áo lau khuôn mặt, ý thức mới miễn cưỡng thanh tỉnh một chút. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về cách đó không xa Âu Sâm Lâm quán ba. Trong ánh mắt vừa có phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là tịch mịch cùng không cam lòng. Tưởng tượng mấy năm trước, xem như Dạ Cụp gia tộc trưởng tử hắn đi đến Âu Sâm Lâm quán ba, đây chính là quẻ rượu mặt bài, phải lão bản tự mình ra nên tiếp tình huống. Làm sao giống như bây giờ, bởi vì không có tiền uống rượu, liền bị hung hăng ném đi ra, còn muốn hai cái người hạ đẳng nhục nhã một phen. Cắt, lão già chết tiệt xú lão đầu. Lão tử chẳng phải ngủ ngươi một nữ nhân sao, vậy mà thật sự nhẫn tâm như vậy đem ta đuổi ra khỏi nhà, còn khắp nơi nhằm vào lão tử, để cho ta trở thành chê cười. Lão tử nguyện rủa ngươi một vạn năm chết không yên lành. Ngửa mặt lên trời hùng hùng hổ hổ một hồi lâu. Phở Giang Lìn mới lung la lung lay, hướng về chính mình thuê lại phá nhà trọ đi đến. Trong lòng của hắn ngoại trừ canh cánh trong lòng cảm xúc, kỳ thực đối với chính mình lúc ấy hành vi, cưỡng ép ngủ cha mình đón dâu xinh đẹp mẹ kế chuyện này, tương đương hối hận. Hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, cha mình sẽ coi trọng như vậy so với hắn đều tiểu một vòng nữ nhân trẻ tuổi, cuối cùng liền hắn cái này đại nhi tử cũng không cần. Đi mặc dù Dạ Cụp gia tộc xem như dở dụ xạ lẻm đệ nhất gia tộc, gia đại nghiệp đại. Người thừa kế cũng có 7-8 cái, không thiếu hắn Phở Giang Lìn một cái. Nhưng chẳng lẽ không quá phận sao? Trong đầu không ngừng bồi hồi chính mình dĩ vãng huy hoàng, Phở Giang Lìn lảo đảo mở ra chính mình phá nhà trọ đại môn. Tại đóng cửa lại, quay người mở đèn lên trong nháy mắt. Hắn mới đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chương 179, Phở Giang Lìn hãi nhiên phát hiện. Đối diện trên bàn cơm của mình, không hiểu thấu ngồi ngay thẳng một vị nhìn xuống chính mình nữ sinh xinh đẹp. Cái kia nhu thuận chỉ đen tóc dài, mềm mại lại không mất tuyệt đẹp tiểu xảo ngũ quan, cùng với linh lung thon thả tư thái. Không một không nói rõ, đối phương là vị bản địa không thấy nhiều châu Á người ngoại quốc. Ngươi là ai? Trong nhà đột nhiên xông vào người xa lạ, cái này khiến Phở Giang Lìn có chút thất kinh. Con tưởng rằng là đòi nợ đuổi kim môn, hay là có cái gì lưu manh muốn đánh cướp chính mình, bày ra mê một trận. nhưng nhìn chung quanh, lại đợi một hồi lâu, mới phát hiện không có gì ngoài ý muốn động tĩnh nha. Hắn phòng ốc bên trong thật sự một cái nhược nữ tử mà thôi. Thế là Phở Giảng Lìn khôi phục một chút tỉnh táo, trong đầu còn nhiều thêm một chút ngoài định mức ý nghĩ. A, thực sự là đáng mặt xã hội cặn bã đâu. Bất quá xem như thứ nhất thí nghiệm đồ chơi, cũng là rất phù hợp. Nhu hòa âm thanh êm tai, xuất từ Liễu Y Y không thể nghi ngờ. Nàng vừa nói, một bên không phòng bị chút nào hướng đi Phở Giảng Lìn. Cái sau nghe được lời này, hơi có vẻ kinh nghi bất định, nhưng tốt xấu là một M8 nam nhân cao, lại có lý do gì sợ một cái nữ sinh đâu. Chỉ thấy Phở Giảng Lìn lại chủ động đưa hai tay ra, muốn đánh đòn phủ đầu. Tiến tới khống chế lại tên này xông vào trong nhà mình người xa lạ, sau đó muốn thực hiện chút gì trừng phạt, cũng là theo lý thường đương nhiên. Ai bảo đối phương có sai trước đây đâu? Phát giác ý nghĩ của đối phương, Liễu Y Y trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. Sau một khắc, Phở Giảng Lìn đống nhiên cảm giác trước mắt mình một hoa. Tên kia dễ như trở bàn tay mỹ nữ, liền trơ mắt biến mất không thấy. Ngay sau đó bộ ngực mình bộ vị, lập tức truyền đến một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức. Vô ý thức túi đầu nhìn lại, Phở Giảng Lìn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bởi vì một cái bị máu tươi nhiễm đỏ trắng non cánh tay, đang không giữ lại chút nào từ bộ ngực mình chỗ xuyên thấu mà ra, trong tay còn nắm một quả đỏ tươi trái tim a. Không có ý nghĩa vô luận đào mở bao nhiêu cái rác rưởi trái tim, ta phát hiện bọn hắn đều không phải là màu đen đâu. A, ngươi nói là cái gì có thể như vậy? Tựa như ác ma tiếng nói nhỏ, từ Phở Giảng Lìn sau lưng huyên náo sột soạt truyền đến. Nhưng hắn đã không còn cách nào biểu đạt ra cái gì. Không có trọng yếu nhất khí quan đối với hắn tiến hành trèo trống, ý thức không hề nghi ngờ đang nhanh chóng rời hắn mà đi. Trước mắt hết thể trở nên mơ hồ, hai lỗ tai cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, tất cả thanh âm đều tựa như tại vô hạn kéo dài đi xa. Hắn chỉ có thể hiểu rõ một chút, chính mình sắp tử vong, chết chính là như vậy không hiểu đâu. Tính toán không chơi, ngươi quá yếu đuối. Phía trước những người kia móc ra trái tim cũng có thể sống tạm 7-8 giây, ngươi lại 4 giây liền phải chết. Liệu Y Y Y vô vị mà lắc đầu, đem thể nội khát máu nhân cách huyết mạch rót vào một phần nhỏ tiến vào trong tay bẩn. Tiếp lấy không có chút nào ôn nhu có thể nói, trực tiếp cắm trở về Phở Giảng Lìn nơi ngực. Sau đó khẽ vây đầu ngón tay, tất cả ô trọc huyết dịch một điểm không dư thừa biến mất, bảo trì trở về nàng sạch sẽ trắng loáng cánh tay sau. Nàng mới đứng ở một bên, lặng lặng quan sát đối phương tình huống. Có thể nhìn thấy Phở Giảng Lìn trên lồng ngực lỗ máu, ở trái tim bay về không bao lâu sau, liền đình chỉ bốn phía máu tươi. Từng cái mạch máu bắt đầu chủ động liên tiếp đến tim mỗi bộ vị, vật quy nguyên chủ. Sau đó làn da cũng tựa như sẽ bản thân chữa trị đồng dạng, một lần nữa dán lại, khôi phục lại vương vức tình huống. Chỉ là Liêu Y Y tin tưởng sự tình còn không có kết thúc, chân chính thuế biến vừa mới bắt đầu đâu. Phở Giảng Lìn nguyên bản thân thể gầy yếu, dần dần trở nên rắn chắc. Bắp chân nô lên, đùi khối gỗ, hai đầu cơ bắp, quanh cơ ba đầu, nếp cơ, cơ bụng các loại cơ bắp xuất hiện tại thân thể của hắn mỗi bộ vị. Nếu là loại này dáng Phở Giảng Lìn đi ra ngoài, cho dù là quen thuộc nhất hắn người cũng rất khó nhận rõ. A giống. Nhắm chặt hai mắt Phở Giảng Lìn, phát ra trận trận như dã thú tiếng gào thét. Bắp thịt cả người bành trướng đi qua, chính là giữ tợn gần xanh sừng, để cho hắn biểu lộ ra thống khổ dị thường. Không bao lâu, trong từng mảnh đen hiện xanh hình rắn lân phiến, liền từ thân thể của hắn các nơi xông ra. Cái kia vô ý thức dương lên trong mồm, ố vàng răng cũng biến thành sắc bén. Cuối cùng, toàn thân đột nhiên run rẩy một chút. Phở Giảng Lìn vô cùng đột ngột mở hai mắt ra. Một đôi thẳng đứng tinh hồng con ngươi hơi hơi chuyển động, cũng biểu thị hắn triệt để từ trạng thái sắp chết, cải tạo thành xà nhân người nhà. Cũng từ nhân loại đã biến thành một cái lãnh huyết sinh vật. Ta, đây là chuyện gì xảy ra? Tại cực độ trong ngực ngùng, Phở Giảng Lìn vô ý thức chống lên thân thể của mình, nhưng mà rõ ràng là bình thường nhẹ nhàng chậm chạp khí lực, bây giờ lại răng rắc một tiếng, đem nhà trọ làm bằng gỗ sàn nhà xem phá. Tình huống quỷ dị như vậy, để cho Phở Giảng Lìn không khỏi nhìn chăm chú về phía hai tay mình, lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình nguyên bản bàn tay mềm mại đã biến thành giống thằn lằn bóng đuốt thô ráp trạng thái, mỗi cái ngón tay đều có móc ngược hình răng nanh, hiện ra hàn quang lạnh như băng. Không chỉ có như thế, Phở Giảng Lìn còn cảm thấy tự thân mỗi một khối địa phương đều hiện ra đại lượng không thể tưởng tượng nổi khí lực. Cùng hắn trước kia bị tiểu sắc móc sạch cơ thể, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta đã biến thành quái vật sao? Nhưng loại cảm giác này thật thư sướng a. Đơn giản trước này chưa từng có. Ha ha ha, quá sung sướng. Phở Giảng Lìn có loại muốn ngửa đầu thét dài xúc động. Nhưng mà một đạo lạnh lùng vô tình âm thanh đột nhiên truyền vào hắn trong tai, triệt để cắt đứt hắn. Ngậm miệng. Ngươi dám hô lên, ta sẽ làm thịt ngươi. Phở Giảng Lìn lập tức quay đầu mà trông, thấy lần nữa bị kia thần bí mỹ nữ. Nguyên bản hắn chỉ có thể cảm giác nhỏ nhắn xinh xắn một M6 thân ảnh, bây giờ lại tại trong lòng vô hạn độ điên cuồng tất cao. Có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn khuất phục cảm giác, thật sâu khắc ở gen của hắn bên trong. Giống như hắn giả cô Phở Giảng Lìn, trời sinh nhất định phải phục tùng đối phương ý chí, cái này cũng là hắn tồn tại toàn bộ ý nghĩa. "Là, ta nữ vương điện hạ." Ta lập tức mở miệng. Chương 180, Phở Giảng Lìn đứng lên sau, giống như cậu ngoan ngoãn lui sang một bên. Không có bất kỳ cái gì vi phạm ý tứ. Đến lúc này, Liêu Y Y Y mới thỏa mãn gật đầu một cái, lẩm bẩm giống như nói, xem ra phán đoán của ta cũng không tệ lắm, điểm ấy phân lượng huyết mạch chuyển hóa thành người nhà, vừa vặn có thể bảo trì bình thường lý trí. Chỉ là không biết hắn gặp phải thức ăn, biểu hiện sẽ như thế nào, người nhà đối với chính mình có tuyệt đối phục tùng tính chất, Liêu Y Y thông qua năng lực mới bản năng cũng đã biết đại khái. Chỉ là nếu như người nhà bị khát máu thừa số hoàn toàn khống chế, vẫn có thể dưới tình huống phục tùng mệnh lệnh mình, không tự chủ được muốn giết người ăn thịt. Vậy liền rất dễ dàng gây nên là quan phương chú ý mắc khác, Liệu Y Y những thứ này người nhà thực lực nhất định so với nàng bản thân kém hơn rất nhiều lần, chỉ có thể làm thấp kém bản sử dụng. Súng ống cái gì có thể còn tốt, có thể đính trụ một hồi. Nếu là đổi lại vũ khí hạng nặng, đạn đạo thuốc nổ cái gì, liền tuyệt đối không được. Cho nên để không trở thành vật chỉ dùng được một lần, nhân loại lý trí cũng là thiết yếu điều kiện. Hơn nữa, có lý trí có thể thuận tiện giúp Liệu Y Y phát triển thế lực, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, đối với trường kỳ thu thập sinh mệnh tinh hoa cũng có trợ giúp thật lớn. Còn giống như kiểu trước đây bắn một phát đổi một pháo, không chỉ có phí sức không có kết quả tốt, hiệu suất còn rất thấp kém đâu. Bây giờ thu liễm ngươi biến thân, tiếp đó thử xem có thể hay không sử dụng khống thủy năng lực. Lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, Liệu Y Y đối với Phở Giảng liền trực tiếp ra lệnh. Cũng nghĩ nhìn một chút đối phương, có thể có được chính mình mấy thành năng lực siêu phàm. Rất nhanh, kết quả thí nghiệm đi ra. Phở Giảng liền năng lực siêu phàm đừng nói là thấp kém bản, liên thể nghiệm bản đều không thể nói là. Thế mà chỉ có thể đơn độc khống chế chính mình hoặc người khác huyết dịch. Nhờ vậy, chúng ta là long nhân huyết mạch, không phải quỷ hút máu a. Cố nén nội tâm chửi bậy xúc động, Liệu Y Y Y bảo trì cao lãnh ghét bỏ nói, thử đồ vô dụng. Thân là cao quý long nhân người nhà, thủy nguyên tố trời sinh sự hòa hợp giả, ngươi liền bực này năng lực thiên phú đều nắm giữ không được. Lôi điện năng lực đâu, có thể hay không điều khiển? Trở về nữ vương điện hạ, ta không cảm giác được. Thở rằng liền phản phất sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng trừ huyết dịch trưởng không bên ngoài, hắn thật không cảm ứng được khác năng lực siêu phàm. Ai thật là một cái phế vật, liền làm đồ chơi tư cách đều kém một chút, nếu không thì vẫn là đem người tiêu hủy a. Nghe lời này, tăng thêm trực quan cảm nhận được nữ vương điện hạ bất mãn. Thở rằng liền lộ ra vô cùng kinh sợ, vội vàng bị giảm xuống đất. Đầu người còn liên tiếp mặt đất, trọng trọng đập lên khấu đầu tới. Vô cùng xin lỗi, ta nữ vương điện hạ. Xin cho nhỏ bé ta một chút thời gian à, ta nhất định sẽ siêng năng luyện tập, mau chóng tăng cường năng lực siêu phàm nắm giữ. Thời khắc này Phở Giang Lìn, đơn giản hèn mọn tới cực điểm. Lấy nhuyễn trùng giống như leo đến Liệu Y Y Y góp chân phía trước, không ngừng giống như lấy lòng hôn dạy của nàng đầu. Cho dù đối với rất nhiều chuyện còn không công khai, nhưng hắn biết đêm nay chính là thay đổi chính mình vận mệnh trọng yếu một đêm, hắn nhất thiết phải tóm chặt lấy a. Mà chiếm được nữ vương điện hạ niềm vui cùng quan dung, chính là trước mắt hắn chuyện nên làm nhất. Chỉ thấy Liệu Y Y Y biểu lộ lạnh nhạt, toàn trình không nói gì, nhưng cũng không có thật sự giết chết chính mình thứ nhất người nhà. Mà nàng kỳ thực sớm biết rõ Phở Giảng Lìn cực hạn, làm ra thái độ như vậy, đơn thuần là tại vấn cầu thôi. Tuyệt đối trung thành nói thật dễ nghe, nhưng đặt ở một cái vốn là kẻ tồi tình huống phía dưới, vẫn có rất nhiều nhân tố không ổn định. Liệu Y Y Y muốn làm, chính là để cho đối phương khắc sâu nhận biết tin tưởng. Hắn giả cô Phở Giảng Lìn bất quá là tiện tay có thể vứt rất rưởi, không cố gắng bày ra bản thân còn sót lại giá trị, sẽ không đáng một đồng, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Nói trở lại, điều khiển huyết dịch năng lực, nhìn như đơn điệu, kỳ thực luyện giỏi cũng là một đạo sát chiêu. Thử nghĩ nhân loại bình thường, nếu như đột nhiên bị điều khiển ở tự thân huyết dịch di động, đó không thể nghi ngờ tương đương bị bóp cổ họng, tuyên án tử hình. Không phải chậm chạp ngạt thở mà chết, chính là dứt khoát bạo thể mà chết. Không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, chớ nói chi là nhấc lên vũ khí tiến hành phản kích. Cho nên nói, giải quyết một chút Liệu Y Y căn bản lười nhác động thủ tạp binh, hoặc làm chút uy hiếp người khác việc nhỏ, vẫn là không có vấn đề. Thử xong chính mình chế tạo người nhà, Liệu Y Y lại nghĩ tới, sợ rằng liền nếu như chuyển hóa người nhà, sẽ có hiệu quả như thế nào. Thế là nàng để cho Phở Giang Lìn tiếp tục cho nặng nghề mà dập đầu, không có phân phó phía trước không cho phép dừng lại. Đây không phải Liệu Y Y có cái gì đặc biệt mới tốt, mà nàng cảm giác được lầu dưới hộ gia đình đã bị Phở Giang Lìn vừa rồi gây ra động tĩnh, chỉnh vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nếu là tiếp tục làm tiếp, đối phương nhất định sẽ đích thân tìm tới cửa. Không ngoài sở liệu, ngoan cầu Phở Giang Lìn tiếp tục dập đầu gần trăm cái khấu đầu sau, dưới lầu tên kia ngủ một nửa người da đen hộ gia đình cuối cùng nhịn không được, hung hung hổ hổ cơ lấy một cây gậy bóng chảy, liền chạy đi lên. Nhưng mà hắn vừa định gõ vang lần thứ nhất cửa phòng, liền phát hiện cửa phòng tự động mở ra. Một đầu cường tráng cánh tay trong nháy mắt đem hắn giật vào. Ngay sau đó là im bặt mà dừng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Phở Giang Lìn một ngụm răng nanh cắn lấy người da đen trên cổ, đối phương run rẩy ngoài, rất nhanh gầy đi hơn phân nửa. Sau đó nếu không phải là Liệu Y Y Y giầy một tiếng, Phở Giang Lìn đoán chừng sẽ nhịn không được đem người da đen cho toàn bộ hút khô, mà không phải sợ hãi đem chính mình một chút xà nhân huyết mạch thông qua động mạch cổ rót đi vào. Thật đúng là càng lúc càng giống quỷ hút máu. Liệu Y Y Y nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, có chút im lặng nghĩ đến. Kế tiếp người da đen chuyển biến, cũng làm nàng tương đương không hài lòng. Mười mấy hơi thở, tên này người da đen trở nên như là dã thú tứ chi chạm đất, hai tay hai chân tráng kiện như trâu. Đầy đầu tóc quăn cũng rơi sạch, bóng loáng làn da màu đen bên trên, nổi lên một tầng rõ ràng huyết hồng, cùng với giữ tợn thanh sắc mạch máu. Há to miệng, miệng đầy răng nanh, còn không ngừng chảy nước bọt. Đầu người cũng thời khắc mất tự nhiên chuyển động. Giống giòm bị không lý trí chút nào, cũng càng giống rẹ si đẻ đệ bịu bên trong lạc cờ, bộ dáng kinh khủng ác tâm. Dù sao cũng là một vài người hình cũng không thấy. Nếu không phải Liệu Y Y thì cường đại thượng bị huyết mạch khắc chế, người da đen này quái vật đoán chừng đã sớm bạo tẩu, bắt đầu trắng trợn sát lục. Gào ố sao? Sách, về sau không có ta phân phó, không cho phép ngươi tùy tiện chuyển hóa người nhà. Nhìn lên trước mắt làm cho người buồn nôn sinh vật, Liệu Y Y thì ghét bỏ mà đưa tay bóp, đối phương lập tức hóa thành huyết đục bom, trong nháy mắt nổ tung. Vách tường, ghế sofa, sàn nhà, trần nhà, vô số vết máu bắn tung tóe khắp nơi đều là, mà cách gần nhất Phở Giảng Lìn tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bị toàn thân cao thấp hung hăng vọt lên một cái huyết sắc nước tắm, nhưng hắn trên mặt mày may không nhìn thấy vết bỏ, ngược lại dị thường say mê mà liếm lấy một vòng bờ môi xung quanh, tựa như một vị tiên đại biến thái. Đối với cái này, bày ra trong suốt thủy hộ thuẫn, vẫn như cũ sạch sẽ như tuyết. Liễu Y Y không phản ứng chút nào, chỉ là phân phó đối phương thu thập sạch sẽ hiện trường, tiếp đó sáng mai đi thánh điện vùng núi thấy mình, liền biến mất tại chỗ. Là nữ vương điện hạ, thi hành ngài chỉ lệnh, là ta cao nhất vinh quang. Phơ răng Linh quỳ trên mặt đất, dòng dã sau 5 phút mới một lần nữa đứng lên. Tiếp lấy, hắn nhìn xem khắp phòng vết máu, biểu lộ không hiểu phấn khởi. Lại lần nữa nằm tiếp, dùng thô ráp đầu lưỡi từng tấc phương vị, nghiêm túc liếm ăn. Chương 181, 7, chương 181, 7, một đêm. Liêu Y Y thì chạy không thiếu chỗ, cũng lần nữa chuyển hóa chừng mấy vị xà nhân người nhà. Thân phận của bọn hắn có thương nhân, có cánh đốc, cũng có một vị nào đó hắc bang người đứng thứ hai. Tóm lại, Liêu Y Y là nhìn chằm chằm người có quyền thế viên đi chuyển hóa. Như thế nàng có thể trong thời gian ngắn góp nhặt thế lực của mình, không cần từ đầu đánh liều phiền toái như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nàng khát máu nhân cách huyết mạch, đã cho ra ngoài thất thất bát bát. Trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng cho mình sẽ bạo tẩu. Hơn nữa Liêu Y Y còn phát hiện một cái chỗ thú vị, huyết mạch sức mạnh ban cho là có thể tiếp tục trồng. Tỷ như, nàng cho tên kia nơi đó cảnh đốc thực hiện hai lần khát máu huyết mạch, đối phương cũng rất tốt tiếp nhận xuống. Ngoại trừ năng lực thêm một bước tăng cường, chưa từng xuất hiện tình trạng dị thường gì. Bởi vậy nàng ngờ tới, ý chí lực càng mạnh người, càng có thể gánh chịu càng nhiều tiêu cực huyết mạch. Nhắc tới cũng được cười, ta lúc ban đầu ý chí lực chính xác quá bạc được, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bị khát máu nhân cách cho xâm chiếm. Liêu Y Y Y nhớ tới chính mình lần thứ nhất lúc giết người, chỉ là trông thấy Lưu Phúc Dũng hạnh phúc gia đình của diện, liền dễ dàng nổ tung. Đổi lại nàng bây giờ, nhất định sẽ không gợn sóng chút nào mà bắt được Lưu Phúc Dũng. Sau đó đem đối phương huyết nhục một điểm lại một điểm cắt bỏ, dày vò đến tâm tình triệt để thoải mái, mới có thể lựa chọn giết chết đối phương. Mà không phải trước tiên liền đem đối phương huyết xé, như thế thực sự quá tiện nghi đối phương. Mệt nhọc một đêm, Liêu Y Y Y cũng có đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình ý tứ. Liên lươi biếng dạo bước tại trong cái này tha hương nơi đất khách quê người chợ sáng, ăn đủ loại chưa quen biết mỹ thực. Chỉ là nàng có chút nhớ tới quê hương trưng đĩa lỏng cùng bánh bao sữa đậu nành, đó mới là nàng thích nhất thức ăn. Bây giờ cũng không biết đến hôn đến mạnh cỡ nào, nàng mới có thể quang minh chính đại trở về. Ăn hai con đường, mấy chục cân đồ ăn vào trong bụng. Liêu Y Y cuối cùng cảm nhận được lượng dạ tà hưu, cũng không có lại tiếp tục đi dạo đi xuống, mà là quay đầu đi thánh điện vùng núi, tiếp kiến Phở Giang Lìn. Nàng chuẩn bị để cho đối phương dẫn đường đi dạ cộm gia tộc địa bàn. Phở Giang Lìn biết được chuyện này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn không thôi. Lần này thu được sức mạnh siêu phàm, hắn cuối cùng có cơ hội có thể mở mày mở mặt. Thỏa đáng phế vật xoay người, hung hăng đánh mặt đã từng vứt bỏ gia tộc mình kịch bản a. Lao ra hỏa chờ xem, ta lần này nhất định muốn ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi yêu mến nhất nữ nhân hung hăng đùa bỡn chết, sau đó lại ăn hết nàng ha ha ha. Phở Giang Lìn ở trong lòng điên cuồng ý dâm, giống như đây hết thảy đều sẽ phải xảy ra tựa như. Đi ở phía trước dẫn đường bước chân, cũng càng ngày càng chịu khó. Không bao lâu, hắn mang theo Liêu Y Y đi tới một tòa sơn thanh thủy tú trang viên trước cổng chính. Có thể tại tấp đất tấp vàng thánh điện vùng núi bực mua một bộ lớn như thế trang viên, đã không phải là tượng trưng của tài phú, càng là quyền lợi hiển lộ rõ ràng. Chỉ là có thể nói không hổ là giờ dù xa lẻm, thậm chí là đệ nhất gia tộc, quyền thế ngập trời. Dừng lại, phía trước là dạ cốp gia tộc địa bàn, không có việc gì xin đừng nên tự tiện xông vào. Nếu như là có hẹn trước khách nhân, mời nói rõ thân phận của mình, chúng ta sẽ thông báo đi vào, nhận được trả lời tức có chuyến đặc biệt tới đón tiễn đưa các ngươi. Xem như đệ nhất gia tộc các nhân viên an ninh, cũng thể hiện ra đầy đủ phong phạm cùng lễ nghi. Không có bởi vì Liêu Y Y thì cùng Phở Giang Lìn ăn mặc phổ thông, liền trước tiên đuổi đi đối phương. Thấy thế, Phở Giang Lìn về trước đầu xin chỉ thị chính mình nữ vương điện hạ. Khi lấy được đối phương một cái ngươi tùy ý ánh mắt ra hiệu sau, hắn mới yên tâm bước nhanh đến phía trước, vô cùng tùy tiện mà la ầm lên. Mẹ nó, bất quá ngắn ngủi 2-3 năm không đến, các người đám rác rưởi này cũng không nhận ra bản thiếu gia đúng không? Thấy rõ ràng, ta là dạ cụm Phở Giang Lìn. Các ngươi khi xưa đại thiếu gia, thức thời một chút liền lập tức cho lão tử ra lên tiếp, bằng không đừng trách ta gây phiền phức cho các ngươi. Đã từng cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Phở Giang Lìn có thể nói bảo đao chưa già dễ như trở bàn tay liền đem trước đó chính mình hoàn khố tử đệ bộ dáng, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia vài tên nhân viên an ninh thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cũng có điểm chần chờ. Chỉ thấy một vị tuổi lớn hơn dâu quai nón nhân viên an ninh, rời đi phòng bảo an, đi đến Phở Giang Lìn ngoài hai thước, cách rào chắn kinh nghi hỏi, ngươi thực sự là Cờ Lìn thiếu gia? Trước mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cường tráng vô cùng tráng hán cao lớn. Cùng trước đây hắn trong ấn tượng, bị đuổi ra khỏi nhà gầy yếu đại thiếu gia, đơn giản tưởng như hai người a. Nếu không phải là còn lờ mờ nhận ra đối phương ngũ quan, cùng với nói chuyện phách lối ngữ khí, dâu quay nón bảo an tuyệt đối đoán không được đối phương chính là vị kia dạ cộm Phở Giang Lìn. Nói nhảm đương nhiên là ta, mở cửa nhanh. Đối phương nhận ra chính mình, nhưng Phở Giang Lìn như thế nào lại nhớ kỹ một vị lao an bảo đảm? Chỉ là không kiên nhẫn tiếp tục la to, không có chút nào phong độ có thể nói. Nhưng mà tên kia dâu quay nón bảo an vẫn là không có mở cửa ý tứ, chỉ là bảo trì cơ bản lễ phép, đồng thời cẩn thận nói, Cỡ Lìn thiếu gia, ngài trở về việc này ta còn cần cùng lao ra thông báo xác nhận một chút, bằng không không tốt bằng không mẹ ngươi đâu, không tốt cha ngươi đâu. Lão tử trở về nhà mình, còn phải đợi thông báo của ngươi đi. Nóng nảy Phở Giang Lìn bắt được hai cây chừng nửa cái nắm đấm to rào chắn cán, vậy mà dễ dàng liền tả hữu chống ra một cái độc lớn, cũng thẳng dọa cái kia vài tên bảo an kêu to một tiếng. Biến thái như vậy khí lực ở đâu ra à? Phải biết đây chính là thực thép chế tác hàng rào, người bình thường làm sao có thể tách ra con a? Dâu quay nón bảo an đầu đầy mồ hôi, liền lùi lại mấy bước, đồng thời móc ra chính mình mang theo người súng ngắn. Cỡ Lìn thiếu gia,
xin ngươi đừng xông vào, bằng không chúng ta sẽ nổ súng.
Đúng lúc này, một chiếc mới tinh mạ dở dạ tì chạy chậm rãi đến trang viên trước cổng chính. Sau đó cửa sổ xe trượt, lộ ra một tấm anh tuấn trẻ tuổi khuôn mặt. Vô ý huy, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một đám người tụ tập tại cửa ra vào, không muốn làm đúng không? Dâu quai nón bảo an hai mắt tỏa sáng, đội vàng hô, cái tạm thiếu gia, ngài tới thật đúng lúc. Cơ Lìn thiếu gia hắn muốn trở về trong trang viên, nhưng chúng ta không biết lao ra có hay không cho phép, cho nên ngăn cản hắn.
Ân, Cơ Lìn.
Vừa nghe được cái tên này, Dạ Cụt Lật Cạ còn có chút ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới phản ứng được, đây là chính mình vị kia phế vật đại ca tên a. Thế là quả quyết mở cửa xe xuống xe, đạp tí tách mặt đất dày tiếng bước chân, nên ngang đi tới Phở Giảng Lìn trước mặt, đồng thời nhìn lên nhìn xuống một hồi lâu. Lật Cạ mới lộ ra một bộ mang theo chế rêu ý vị khoa trương biểu lộ. Oh my god, oh my god, ta còn kém chút không nhận ra được đâu, đây chẳng lẽ là ta hảo đại ca Phở Giảng Lìn sao? Ha ha, ngươi đây là bị đuổi ra khỏi nhà sau, chạy tới làm huấn luyện viên thể hình a? Vỗ bộ Phở Giảng Lìn cơ ngực, Lật Cạ tiếp tục cười nói, không tệ không tệ, luyện rất rắn chắc. Cũng không biết ngươi một tháng kiếm lời bao nhiêu tiền à, có đủ hay không ngươi mua một bình yêu thích lôi đảo hịt kỳ. Nếu như không đủ, cứ việc cùng ta nói không chừng sẽ mượn ngươi một điểm ha ha ha. Lật Cạ cười khoa trương, cười làm càn. Thằng đến trước mặt đầu kia cánh tay trắng kiện, bóp cổ của hắn. Chương 182, Phở Giảng Lìn đứng lên sau, giống như cậu ngoan ngoãn lui sang một bên. Không có bất kỳ cái gì vi phạm ý tứ. Đến lúc này, Liêu Yiyi mới thỏa mãn gật đầu một cái, lẩm bẩm giống như nói, xem ra phán đoán của ta cũng không tệ lắm, điểm ấy phân lượng huyết mạch chuyển hóa thành người nhà, vừa vặn có thể bảo trì bình thường lý trí. Chỉ là không biết hắn gặp phải thức ăn, biểu hiện sẽ như thế nào người nhà đối với chính mình có tuyệt đối phục tùng tính chất, Liêu Yiyi thông qua năng lực mới bản năng, cũng đã biết đại khái. Chỉ là nếu như người nhà bị khát máu thừa số hoàn toàn khống chế, vẫn có thể dưới tình huống phục tùng mệnh lệnh mình, không tự chủ được muốn giết người ăn thịt. Vậy liền rất dễ dàng gây nên là quan phương chú ý mặt khác, Liêu Yiyi ở những thứ này người nhà thực lực, nhất định so với nàng bản thân kém hơn rất nhiều lần, chỉ có thể làm thấp kém bản sử dụng. Súng ống cái gì có thể còn tốt, có thể đính trụ một hồi. Nếu là đổi lại vũ khí hạng nặng, đạn đạo thuốc nổ cái gì, liền tuyệt đối không được. Cho nên để không trở thành vật chỉ dùng được một lần, nhân loại lý trí cũng là thiết yếu điều kiện. Hơn nữa, có lý trí có thể thuận tiện giúp Liêu Yiyi phát triển thế lực, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, đối với trưởng kỳ thu thập sinh mệnh tinh hoa cũng có trợ giúp thật lớn. Còn giống như kiểu trước đây bắn một phát đổi một pháo, không chỉ có phí sức không có kết quả tốt, hiệu suất còn rất thấp kém đâu. Bây giờ thu liễm ngươi biến thân, tiếp đó thử xem có thể hay không sử dụng khống thủy năng lực. Lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, Liêu Yiyi đối với Phở Giảng Lìn trực tiếp ra lệnh. Cũng nghĩ nhìn một chút đối phương, có thể có được chính mình mấy thành năng lực siêu phàm. Rất nhanh, kết quả thí nghiệm đi ra. Phở Giảng Lìn năng lực siêu phàm đừng nói là thấp kém bản, liên thể nghiệm bản đều không thể nói là. Thế mà chỉ có thể đơn độc khống chế chính mình hoặc người khác huyết dịch. Nhờ vậy, chúng ta là long nhân huyết mạch, không phải quỷ hút máu a. Cố nén nội tâm chửi bậy xúc động, Liêu Yiyi bảo trì cao lãnh ghét bỏ nói, thử đồ vô dụng, thân là cao quý long nhân người nhà, thủy nguyên tố trời sinh sự hòa hợp giả, ngươi liền bực này năng lực thiên phú đều nắm giữ không được. Lôi điện năng lực đâu, có thể hay không điều khiển? Trở về nữ vương điện hạ, ta không cảm giác được. Thờ rằng liền phản phất sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng trừ huyết dịch trưởng không bên ngoài, hắn thật không cảm ứng được khác năng lực siêu phàm. Ai thật là một cái phế vật, liền làm đồ chơi tư cách đều kém một chút, nếu không thì vẫn là đem người tiêu hủy a. Nghe lời này, tăng thêm trực quan cảm nhận được nữ vương điện hạ bất mãn, Phở Giảng Lìn lộ ra vô cùng kinh sợ, vội vàng quỳ giảm xuống đất, đầu người còn liên tiếp mặt đất, trọng trọng đập lên khấu đầu tới. Vô cùng xin lỗi, ta nữ vương điện hạ, xin cho nhỏ bé ta một chút thời gian à, ta nhất định sẽ siêng năng luyện tập, mau chóng tăng cường năng lực siêu phàm nắm giữ. Thời khắc này Phở Giảng Lìn đơn giản hèn mọn tới cực điểm, lấy nhuyễn trùng giống như leo đến Liêu Yiyi gót chân phía trước, không ngừng giống như lấy lòng hôn dạy của nàng đầu. Cho dù đối với rất nhiều chuyện còn không công khai, nhưng hắn biết đêm nay chính là thay đổi chính mình vận mệnh trọng yếu một đêm. Hắn nhất thiết phải tóm chặt lấy a, mà chiếm được nữ vương điện hạ niềm vui cùng quan dung chính là trước mắt hắn chuyện nên làm nhất. Chỉ thấy Liêu Yiyi biểu lộ lạnh nhạt, toàn trình không nói gì, nhưng cũng không có thật sự giết chết chính mình thứ nhất người nhà. Mà nàng kỳ thực sớm biết rõ Phở Giảng Lìn cực hạ, làm ra thái độ như vậy đơn thuần là tại vấn cầu thôi. Tuyệt đối trung thành nói thật dễ nghe, nhưng đặt ở một cái vốn là kẻ tồi tình huống phía dưới, vẫn có rất nhiều nhân tố không ổn định. Liêu Yiyi muốn làm chính là để cho đối phương khắc sâu nhận biết tin tưởng. Hắn giả cột Phở Giảng Lìn bất quá là tiện tay có thể vứt rất rưởi, không cố gắng bày ra bản thân còn sót lại giá trị, sẽ không đáng một đồng, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Nói trở lại, điều khiển huyết dịch năng lực, nhìn như đơn điệu, kỳ thực luyện giỏi cũng là một đạo sát chiêu. Thử nghĩ nhân loại bình thường, nếu như đột nhiên bị điều khiển ở tự thân huyết dịch di động, đó không thể nghi ngờ tương đương bị bóp cổ họng, tuyên án tử hình. Không phải chậm chạp ngạt thở mà chết, chính là dứt khoát bạo thể mà chết. Không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, chớ nói chi là nhấc lên vũ khí tiến hành phản kích. Cho nên nói, giải quyết một chút Liêu Yiyi căn bản lười nhác động thủ tạp binh, hoặc làm chút uy hiếp người khác việc nhỏ, vẫn là không có vấn đề. Thử xong chính mình chế tạo người nhà, Liêu Yiyi lại nghĩ tới, Phở Giảng Lìn nếu như chuyển hóa người nhà, sẽ có hiệu quả như thế nào. Thế là, nàng để cho Phở Giảng Lìn tiếp tục cho nặng nghề mà dập đầu, không có phân phó phía trước không cho phép dừng lại. Đây không phải Liêu Yiyi có cái gì đặc biệt mới tốt, mà nàng cảm giác được lầu dưới hộ gia đình đã bị Phở Giảng Lìn vừa rồi gây ra động tĩnh, chỉnh vô cùng thiếu kiên nhẫn.
nếu là tiếp tục làm tiếp, đối phương nhất định sẽ đích thân tìm tới cửa. Không ngoài sở liệu, ngoan cầu Phở Giang Lìn tiếp tục dập đầu gần trăm cái khấu đầu sau, dưới lầu tên kia ngủ một nửa người da đen hộ gia đình cuối cùng nhịn không được, hung hung hổ hổ cơ lấy một cây gậy bóng chảy, liền chạy đi lên. Nhưng mà hắn vừa định gõ vang lần thứ nhất cửa phòng, liền phát hiện cửa phòng tự động mở ra, một đầu cường tráng cánh tay trong nháy mắt đem hắn giật vào. Ngay sau đó là im bặt mà dừng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Phở Giang Lìn một ngụm răng nanh cắn lấy người da đen trên cổ, đối phương run rẩy ngoài, rất nhanh gầy đi hơn phân nửa. Sau đó nếu không phải là Liêu Y Y dậy một tiếng, Phở Giang Lìn đoán chừng sẽ nhịn không được đem người da đen cho toàn bộ hút khô, mà không phải sợ hãi đem chính mình một chút xà nhân huyết mạch thông qua động mạch cổ rót đi vào. Thật đúng là càng lúc càng giống quỷ hút máu. Liêu Y Y nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, có chút im lặng nghĩ đến kế tiếp người da đen chuyển biến, cũng làm nàng tương đương không hài lòng. Mười mấy hơi thở, tên này người da đen trở nên như là dã thú tứ chi chạm đất, hai tay hai chân tráng kiện như trâu, đầy đầu tóc quăn cũng rơi sạch, bóng loáng làn da màu đen bên trên nổi lên một tầng rõ ràng huyết hồng, cùng với giữ tợn thanh sắc mạch máu, há to miệng, miệng đầy răng nanh, còn không ngừng chảy nước bọt. Đầu người cũng thời khắc mất tự nhiên chuyển động, giống giòm bị không lý trí chút nào, cũng càng giống rẻ xì đèn đệ biểu bên trong lạc cờ, bộ dáng kinh khủng ác tâm. Dù sao cũng là một vài người hình cũng không thấy, nếu không phải Liêu Y Y thì cường đại thượng bị huyết mạch áp chế, người da đen này quái vật đoán chừng đã sớm bạo tẩu, bắt đầu trắng trợn sát lục. Gào hồ sao? Sách, về sau không có ta phân phó, không cho phép ngươi tùy tiện chuyển hóa người nhà. Nhìn lên trước mắt làm cho người buồn nôn sinh vật, Liêu Y Y thì ghét bỏ mà đưa tay bóp, đối phương lập tức hóa thành huyết đục bom, trong nháy mắt nổ tung. Vách tường, ghế sofa, sàn nhà, trần nhà, vô số vết máu bắn tung tóe khắp nơi đều là, mà cách gần nhất Phở Giang Lìn tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bị toàn thân cao thấp, hung hăng vọt lên một cái huyết sắc nước tắm. Nhưng hắn trên mặt mày may không nhìn thấy vết bỏ, ngược lại dị thường say mê mà liếm lấy một vòng bờ môi xung quanh, tựa như một vị thiên đại biến thái. Đối với cái này, bày ra trong suốt thủy hộ thuẫn, vẫn như cũ sạch sẽ như tuyết Liêu Y Y không phản ứng chút nào. Chỉ là phân phó đối phương thu thập sạch sẽ hiện trường, tiếp đó sáng mai đi thánh điện vùng núi thấy mình, liền biến mất tại chỗ. Là, nữ vương điện hạ. Thi hành ngài chỉ lệnh, là ta cao nhất vinh quang. Phở Giang Lìn quỳ trên mặt đất, dòng dã sau 5 phút, mới một lần nữa đứng lên. Tiếp lấy, hắn nhìn xem khắp phòng vết máu, biểu lộ không hiểu phấn khởi. Lại lần nữa nằm tiếp, dùng thô ráp đầu lưỡi từng tấc phương vị, nghiêm túc liếm ăn. Chương 183, một đêm. Liêu Y Y chạy không thiếu chỗ, cũng lần nữa chuyển hóa chừng mấy vị xà nhân người nhà. Thân phận của bọn hắn có thương nhân, có cảnh đốc, cũng có một vị nào đó hắc bang người đứng thứ hai. Tóm lại, Liêu Y Y là nhìn chằm chằm người có quyền thế viên đi chuyển hóa. Như thế nàng có thể trong thời gian ngắn góp nhặt thế lực của mình, không cần từ đầu đánh liều phiền toái như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nàng khát máu nhân cách huyết mạch đã cho ra ngoài thất thất bát bát. Trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng cho mình sẽ bạo tẩu. Hơn nữa Liêu Y Y còn phát hiện một cái chỗ thú vị, huyết mạch sức mạnh ban cho là có thể tiếp tục trồng. Tỷ như nàng cho tên kia nơi đó cảnh đốc thực hiện hai lần khát máu huyết mạch, đối phương cũng rất tốt tiếp nhận xuống. Ngoại trừ năng lực thêm một bước tăng cường, chưa từng xuất hiện tình trạng dị thường gì. Bởi vậy nàng ngờ tới, ý chí lực càng mạnh người, càng có thể gánh chịu càng nhiều tiêu cực huyết mạch. Nhắc tới cũng được người, ta lúc ban đầu ý chí lực chính xác quá bận được, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bị khát máu nhân cách cho xâm chiếm. Liêu Y Y nhớ tới chính mình lần thứ nhất lúc giết người, chỉ là trông thấy Lưu Phúc Dũng hạnh phúc gia đình của diện, liền dễ dàng nổ tung. Đổi lại nàng bây giờ, nhất định sẽ không gợn sóng chút nào mà bắt được Lưu Phúc Dũng. Sau đó đem đối phương huyết nhục một điểm lại một điểm cắt bỏ, dày vò đến tâm tình triệt để thoải mái, mới có thể lựa chọn giết chết đối phương, mà không phải trước tiên liền đem đối phương huyết xé, như thế thực sự quá tiện nghi đối phương. Mệt nhọc một đêm, Liêu Y Y cũng có đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình ý tứ, liền lười biếng dạo bước tại trong cái này tha hương nơi đất khách quê người chợ sáng, ăn đủ loại chưa quen biết mỹ thực. Chỉ là nàng có chút nhớ tới quê hương trưng đĩa lòng cùng bánh bao sữa đậu nành, đó mới là nàng thích nhất thức ăn. Bây giờ cũng không biết đến hôn đến mạnh cỡ nào, nàng mới có thể quang minh chính đại trở về. Ăn hai con đường, mấy chục cân đồ ăn vào trong bụng, Liêu Y Y cuối cùng cảm nhận được lượng dạ tả hưu, cũng không có lại tiếp tục đi dạo đi xuống, mà là quay đầu đi thánh điện vùng núi tiếp kiến Phở Giang Lìn. Nàng chuẩn bị để cho đối phương dẫn đường đi dạo cụm gia tộc địa bàn. Phở Giang Lìn biết được chuyện này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn không thôi. Lần này thu được sức mạnh siêu phàm, hắn cuối cùng có cơ hội có thể mở mày mở mặt. Thỏa đáng phế vật xoay người, hung hăng đánh mặt đã từng vứt bỏ gia tộc mình kịch bản a. Lao ra hỏa chờ xem, ta lần này nhất định muốn ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi yêu mến nhất nữ nhân hung hăng đùa bỡn chết, sau đó lại ăn hết nàng, ha ha ha. Phở Giang Lìn ở trong lòng điên cuồng ý dâm, giống như đây hết thảy đều sẽ phải xảy ra tựa như. Đi ở phía trước dẫn đường bước chân, cũng càng ngày càng chịu khó. Không bao lâu, hắn mang theo Liêu Y Y Y đi tới một tòa sơn thanh thủy tú trang viên trước cổng chính. Có thể tại tấp đất tấp vàng thánh điện vùng núi vực, mua một bộ lớn như thế trang viên, đã không phải là tượng trưng của tài phú, càng là quyền lợi hiển lộ rõ ràng. Chỉ là có thể nói không hổ là giờ dụ Salem, thậm chí là đệ nhất gia tộc, quyền thế ngập trời. Dừng lại, phía trước là dạ cốp gia tộc địa bàn, không có việc gì xin đừng nên tự tiện xông vào. Nếu như là có hẹn trước khách nhân, mời nói rõ thân phận của mình, chúng ta sẽ thông báo đi vào, nhận được trả lời tức có chuyến đặc biệt tới đón tiễn đưa các ngươi. Xem như đệ nhất gia tộc các nhân viên an ninh, cũng thể hiện ra đầy đủ phong phạm cùng lễ nghi. Không có bởi vì Liêu Y Y thì cùng Phở Giang Lìn ăn mặc phổ thông, liền trước tiên đuổi đi đối phương. Thấy thế, Phơ Giang Lìn về trước đầu xin chỉ thị chính mình nữ vương điện hạ. Khi lấy được đối phương một cái ngươi tùy ý ánh mắt ra hiệu sau, hắn mới yên tâm bước nhanh đến phía trước, vô cùng tùy tiện mà la ầm lên. Mẹ nó, bất quá ngắn ngủi 2-3 năm không đến, các người đám rác rưởi này cũng không nhận ra bản thiếu gia đúng không? Thấy rõ ràng, ta là gia cột Phơ Giang Lìn. Các ngươi khi xưa đại thiếu gia, thức thời một chút liền lập tức cho lão tử ra lên tiếp, bằng không đừng trách ta gây phiền phức cho các ngươi. Đã từng cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Phơ Giang Lìn có thể nói bảo đao chưa già dễ như trở bàn tay liền đem trước đó chính mình hoàn cố tử đệ bộ dáng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia vài tên nhân viên an ninh thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cũng có điểm chần chờ. Chỉ thấy một vị tuổi lớn hơn dâu quay nón nhân viên an ninh, rời đi phòng bảo an, đi đến Phở Giang Lìn ngoài hai thước, cách rào chắn kinh nghi hỏi, ngươi thực sự là Cờ Lìn thiếu gia? Trước mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cường tráng vô cùng tráng hán cao lớn. Cùng trước đây hắn trong ấn tượng, bị đuổi ra khỏi nhà gầy yếu đại thiếu gia, đơn giản tưởng như hai người a. Nếu không phải là còn lờ mờ nhận ra đối phương ngũ quan, cùng với nói chuyện phách lối ngữ khí, dâu quay nón bảo an tuyệt đối đoán không được, đối phương chính là vị kia giả cột Phở Giang Lìn. Nói nhảm đương nhiên là ta, mở cửa nhanh. Đối phương nhận ra chính mình, nhưng Phở Giang Lìn như thế nào lại nhớ kỹ một vị lao an bảo đảm? Chỉ là không kiên nhẫn tiếp tục la to, không có chút nào phong độ có thể nói. Nhưng mà tên kia dâu quay nón bảo an vẫn là không có mở cửa ý tứ, chỉ là bảo trì cơ bản lễ phép, đồng thời cẩn thận nói, Cờ Lìn thiếu gia, ngài trở về việc này, ta còn cần cùng lao gia thông báo xác nhận một chút, bằng không không tốt bằng không mẹ ngươi đâu, không tốt cha ngươi đâu. Lao tử trở về nhà mình, còn phải đợi thông báo của ngươi đi. Nóng nảy Phở Giang Lìn bắt được hai cây chừng nửa cái nắm đấm to rào chắn cán, vậy mà dễ dàng liền tả hữu chống ra một cái độc lớn, cũng thẳng dọa cái kia vài tên bảo an kêu to một tiếng. Biến thái như vậy khí lực ở đâu ra à? Phải biết đây chính là thực thép chế tác hàng rào, người bình thường làm sao có thể tách ra con a? Dâu quay nón bảo an đầu đầy mồ hôi, liền lùi lại mấy bước, đồng thời móc ra chính mình mang theo người súng ngắn. Cờ Lìn thiếu gia, xin ngươi đừng xông vào, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Đúng lúc này, một chiếc mới tinh mạ dở dạ thì chạy chậm rãi đến trang viên trước cổng chính. Sau đó cửa sổ xe trượt, lộ ra một tấm anh tuấn trẻ tuổi khuôn mặt. Vô ý huy, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một đám người tụ tập tại cửa ra vào, không muốn làm đúng không? Dâu quay nón bảo an hai mắt tỏa sáng, vội vàng hô, cái tạm thiếu gia, ngài tới thật đúng lúc. Cờ Lìn thiếu gia hắn muốn trở về trong trang viên, nhưng chúng ta không biết lao gia có hay không cho phép, cho nên ngăn cản hắn. Ân, Cờ Lìn. Vừa nghe được cái tên này, Dạ Cụt Lật Cạ còn có chút ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới phản ứng được, đây là chính mình vị kia phế vật đại ca tên a. Thế là quả quyết mở cửa xe xuống xe, đạp tí tách mặt đất dày tiếng bước chân, nên ngang đi tới Phở Giang Lìn trước mặt, đồng thời nhìn lên nhìn xuống một hồi lâu. Lật Cạ mới lộ ra một bộ mang theo chế rêu ý vị khoa trương biểu lộ. Oh my god, oh my god, ta còn kém chút không nhận ra được đâu, đây chẳng lẽ là ta hảo đại ca Phở Giang Lìn sao? Ha ha, ngươi đây là bị đuổi ra khỏi nhà sau, chạy tới làm huấn luyện viên thể hình a? Vỗ vỗ Phở Giang Lìn cơ ngực, Lật Cạ tiếp tục cười nói, không tệ không tệ, luyện rất rắn chắc. Cũng không biết ngươi một tháng kiếm lời bao nhiêu tiền à, có đủ hay không ngươi mua một bình yêu thích lôi đảo hịt kỳ. Nếu như không đủ, cứ việc cùng ta nói không chừng sẽ mượn ngươi một điểm ha ha ha. Lật Cạ cười khoa trương, cười làm càn. Thằng đến trước mặt đầu kia cánh tay trắng kiện, bóp cổ của hắn. Chương 184, kể từ Phở Giang Lìn bị đuổi ra khỏi nhà, người thừa kế vị trí liền bị trước mắt hắn đệ đệ nhỏ nhất Lật Cạ cho cướp đi. Cho nên hắn căn bản nhịn không được đối phương ở trước mặt mình giễu võ dương ai. Ngông ngông nô. Chỉ thấy Lật Cạ lơ lửng ở giữa không trung, một tấm trắng non khuôn mặt anh tuấn đã chợt đỏ bừng vô cùng, hai tay còn không ngừng nuốt nắm chặt cổ mình cánh tay, đang liều mạng giấy rủa, có thể không tế tại chuyện. Ha ha, gọi a ngươi tại sao không gọi? Đệ đệ thân ái của ta a, ngươi biết không, bây giờ ta bóp chết ngươi liền giống như bóp chết con rắn đơn giản. Ngươi lại có cái gì tư cách tại trước mắt ta phách lối đâu? Phở Giang Lìn cười, tướng mạo lại dị thường hung thần. Không cần á Cờ Lìn thiếu gia, mau dừng tay. Dâu quay nón bảo an ngón tay đã chụp tại trên cỏ súng mặt, gấp gáp hô lớn, mau bung ra cái tạp thiếu gia, bằng không thì ta muốn nổ súng. Tiếng nói vừa ra, phanh, đã có hộ chủ nóng lòng bảo an hướng về phía Phở Giang Lìn nổ súng. Ngay sau đó giống như là tín hiệu tựa như, liên tiếp lại có mấy phát tiếng súng đông nhiên vang lên. Đủ rồi đủ rồi, đừng đánh nữa, cẩn thận làm bị thương cái tạp thiếu. Dâu quay nón bảo an một bên ngăn lại lấy đồng liêu, một bên đã từ từ dừng lại chính mình âm thanh, biểu lộ dần dần trở nên trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho rằng mở mấy phát đầy đủ ứng đối cục diện, dù sao không có bất luận kẻ nào có thể ở chính giữa mấy thương tình huống phía dưới, còn có thể tiếp tục đi bạo. Nhưng mà dâu quay nón bảo an nhìn thấy cái gì? Phía sau lưng cùng với phần eo mở mấy cái lô máu Phở Giang Lìn vẫn như cũ khí thế hùng hổ đứng tại chỗ, còn có tâm tình quay đầu đối bọn hắn lộ ra một đạo nhe răng cười. Chỉ thấy Phở Giang Lìn cốt thép một dạng ngón tay, không chút do dự, đột nhiên phát lực. Một tiếng răng rắc dị hưởng, chợt quanh quẩn tại tất cả mọi người trái tim, làm cho người vì đó nhảy một cái. Cái kia ra sân vẫn chưa tới 2 phút, Dạ Cụt Lật Cạ đương nhiệm gia tộc người thừa kế cũng đã hai mắt trắng bệnh, đầu phảng phất đã mất đi toàn bộ ủng hộ và khí lực, triệt để co quắp rơi xuống. Chết, chết. Ngươi giết cái tạp thiếu gia. Dâu quay nón bảo an kinh dị ngoài, cũng lộ ra tựa như trời sập xuống sụp đổ thần sắc. Lật Cạ chết tại trước mặt bọn hắn ý vị như thế nào? Ý vị bọn hắn có thể muốn thường mạng a. Lão gia không có khả năng dễ dàng buông tha bọn hắn những thứ này hộ chủ bất lợi nhân viên an ninh. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Tại nhà mình trong địa bàn, tiểu thiếu gia bị đại thiếu gia một cánh tay bóp chết. Đơn giản cùng bóp chết một con gà con giống như nhẹ nhõm, cũng quá mức để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ha ha ha, phải thì như thế nào? Hắn đáng chết hiểu không? Đối mặt đệ đệ cùng cha khác mẹ cái chết, Phơ Giang Lìn không có hối hận, chỉ có mặt mũi tràn đầy thoải mái chi ý, thậm chí hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền đâu, tiện tay đem thi thể bước trên mặt đất, trực tiếp tiến lên giẫm nát đầu của đối phương, để cho hốc văng khắp nơi ở trung quanh, vô căn cứ tăng thêm một phần đáng sợ huyết tinh. Giết, giết hắn. Hắn chính là một đầu quái vật a. Khai hỏa, khai hỏa. Hoảng sợ âm thanh bốn phía vang lên, sau đó chính là vô số phanh 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 súng ống âm thanh. Lần này dâu quai nón bảo an cũng sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn thanh không băng đạn của mình. Bởi vì Phở Giang Linh bộ dáng bây giờ thực sự quá kinh khủng, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, đầy dữ tợn gân xanh coi như xong. Trong mồm còn lộ ra nhân loại không có một ngụm răng nanh, hiển nhiên siêu cấp rất khó dây vào hình tượng. Lại nói, người bình thường có thể một cước giẫm bạo đầu của người khác sao? Cái kia vô cùng máu tanh một màn, kích thích những thứ này xuất ngũ các lao binh, chỉ muốn nhanh lên giết chết trước mắt mang cho bọn hắn uy hiếp người. Đáng tiếc, thực tế rất tàn khốc. Thẳng đến bọn hắn mấy chục phát đạn đều bắn hụt, Phở Giang Linh vẫn như cũ quái vật giống như sừng sững ở tại chỗ. Thậm chí không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. A, Phở Giang Linh gào thét một lửa tiếng. Trên thân cơ bắp hoàn toàn căng cứng, tiếp lấy các nơi bộ vị trong lỗ máu, vậy mà sống sờ sờ gạt ra cái này đến cái khác kim loại vỏ đạn. Vỏ đạn không ngừng rơi xuống cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhưng rơi vào những thứ này nhân viên an ninh trong hai, tựa như ác quỷ tại lấy mạng, làm bọn hắn toàn thân băng lãnh tới cực điểm. Bọn hắn lúc nào gặp qua như thế không khoa học tràn diện a? Còn có người miễn cưỡng ăn nhiều thương như vậy đều không chết sao? Còn có thể dùng cơ bắp kẹp lấy những viên đạn kia? Không tưởng tượng nổi a. Bây giờ ngay cả súng ống đều không thể giết chết ta à? Thật cao ngẩng đầu lên sọ, Phở Giang Linh khắc sâu cảm thụ sự cường đại của mình, cũng cảm thụ đám người đối với mình hoảng sợ. Phải biết hắn bây giờ thế nhưng là không được biến thân trạng thái. Nếu như hóa thành nữ vương điện hạ trong miệng nửa rắn hình dạng người, những viên đạn này căn bản liên phá phòng đều không làm được, làm sao đàm luận uy hiếp? Cho nên Phở Giang Linh lộ ra tương đương hăng hái, thần thanh khí sảng. Cái kia Dương Dương đắc ý thái độ, thẳng đến sau lưng đột nhiên xuất hiện kinh khủng một cước, đem hắn hung hăng đập bay, mới im bặt mà dừng. Chỉ thấy Phở Giang Linh đụng vào thực thép lan can đồng thời, còn mang ra một tiếng băng liệt tiếng vang. Cái kia cả đạo thực thép lan can cùng hắn cùng nhau bay ra ngoài mấy chục mét xa, mãi đến đụng ngã mấy gốc cây mục, mới miễn cưỡng đỉnh chạy xuống. Giả trang cái gì đâu, chậm chậm từ từ phế vật, chẳng biết lúc nào, Liêu Y Y xuất hiện tại Phở Giang Linh nguyên bản vị trí. Cái kia nhu mỹ trên mặt, còn mang theo một chút không vui chi ý mà một cước này, không hề nghi ngờ chính là nàng tiễn đưa chính mình trang bức phạm người nhà ban thưởng. Chỉ là Liêu Y Y cũng không cách nào lý giải, chính mình vừa rồi vậy tùy một cước, rơi xuống những thứ này, nhân viên an ninh trong mắt có bao nhiêu rung động. Một đầu ngay cả súng ống đều không thể giải quyết quái vật, thế mà cứ như vậy dễ dàng bị đập bay. Má ơi, thượng đế phù hộ. Hôm nay đến cùng là gặp cái quỷ gì? Bình thường căn bản không nhìn thấy trang diện, một cái tiếp một cái tới. Tên này mang theo mũ trùm thon thả nữ tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, lại lập tức thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy bị đạp bay Phở Giang Linh đang cực nhanh bỏ đuổi trở về. Đi tới nữ tử thần bí dưới chân, liền lập tức túi đầu hôn hôn đối phương dày, không núm mà lấy lòng nói, thật xin lỗi, ta nữ vương điện hạ. Mới vừa rồi là ta quá đắc ý, vô cùng xin lỗi. Xin ngài tha thứ ta không phải chứ? Liêu Y Y thì con mắt đều không nhìn Phở Giang Linh một mắt, chỉ là đơn giản lạnh rên một tiếng, cho thấy chính mình có chịu thái độ. Mà vậy dĩ nhiên mà nhiên bộc lộ ra ngoài lạnh nhạt cao ngạo khí thế, liền lệnh tại chỗ nhân quân có chút lòng sinh sợ hãi, giống như cảm nhận được thượng vị giống loài đối bọn hắn sinh ra tự nhiên áp chế cảm giác. Không đợi Liêu Y Y thì tiếp tục hướng phía dưới cầu đầu, một đạo thâm trầm tiếng nói đột nhiên từ phòng bảo an phía trước loa lớn truyền ra. Không biết khách nhân tôn tỉnh đến, lão phu có mất lễ nghi à? Bây giờ lão phu đã phái ra chuyến đặc biệt tiến hành đưa đón, còn xin khách nhân chờ chốc lát. Phở Giang Linh nghe thấy đạo thanh âm này, lập tức ngẩng đầu kinh ngạc nói, nữ vương điện hạ, đây là phụ thân ta lão đầu kia âm thanh. Không nghĩ tới a, hắn lại còn dám mời chúng ta đi vào, thực sự là không muốn sống nữa. Liêu Y Y nhìn chăm chú lên phía trước chủ động tránh đường ra nhân viên an ninh, không tự chủ được lộ ra một vòng cười yếu ớt. Xem ra phụ thân ngươi so ngươi phế vật này có quyết đoán nhiều. Chương 185, rõ ràng. Nhân viên an ninh trong bộ đàm cũng thu đến không cho phép tiến hành phản kích, phải thật tốt đón khách mệnh lệnh. Cái này khiến Liêu Y đối với Dạ Cụm gia chủ người này hơi sinh ra một chút hứng thú. Dù sao không phải là ai phát hiện mình nhi tử bị giết, địch nhân vô cùng không đơn giản, còn dám mời đối phương đi vào tổng hợp một đường. Mà nghe được nữ vương điện hạ xích lỏa lỏa khinh bỉ, Phở Giang Linh không cách nào phản bác, lại không dám phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười chờ tại chỗ, cùng nữ vương điện hạ cùng nhau chờ đưa đón chuyến đặc biệt. Vẹn vẹn sau 3 phút, một chiếc màu đen phiên bản dài quần xuất hiện tại trước mắt hai người. Quần áo ăn mặc thể tài xế, xuống xe vì hai người mở ra kéo rỗi cửa xe. Đi trước tiến vào tự nhiên là Liêu Y không lầm, chỉ là nàng ngồi lên sau, liền ra hiệu lấy tài xế có thể đóng cửa, bởi vì nàng căn bản không muốn cùng một thân mùi máu tươi Phở Giang Linh chờ tại cùng một cái trong không gian. Huống chi cậu có tư cách cùng chủ nhân ngồi chung xe sao? Ách, giống như cũng có, nhưng Phở Giang Linh rõ ràng không có đạt đến ái quyền cái này cấp bậc. Đối mặt nữ vương điện hạ hành vi, Phở Giang Linh biểu lộ cũng có chút cứng lại, nội tâm không phải khó chịu, mà là lo lắng bất an. Thế là không dám có bất kỳ ý kiến, ngoan ngoãn đi theo đằng sau đuôi xe đằng sau, an đuôi khói bắt đầu chạy. Hắn còn nghĩ chính mình chờ sau đó muốn càng cố gắng một điểm, đem sự tình làm thật xinh đẹp, từ đó chiếm được nữ vương điện hạ niềm vui. Ngồi ở trong xe sang trọng thân, Liễu Yiyi nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như bạn. Nói thật, thông qua nàng cảm giác siêu cường lực, đã biết tòa trang viên này chiếm diện tích có nhiều khổng lồ. Lấy cái này không nhanh không chậm tốc độ xe mà nói, ít nhất cũng phải 8 phút mới có thể đến trung ương cung điện sang trọng khu kiến trúc. Huống chi nàng cũng đoán được Dạ Cốp gia chủ tiềm ẩn dụng ý đơn giản là muốn vì chính mình chiếm được một chút suy xét phương án thời gian. Đánh hay lui là cùng, cuối cùng phải chuẩn bị một chút đúng không? Hơn nữa đối mặt không thể tưởng tượng nổi thần bí địch nhân, quá mức tự tiện võ đoán, thì rất có thể chôn vùi chính mình thật vất vả đánh liều lên gia nghiệp, Dạ Cốp gia chủ chắc hẳn cũng biết điều ấy. Nhưng đối với nắm giữ lực lượng tuyệt đối Liêu Yiyi tới nói, liền không chỗ nào điều gọi là. Vô luận đối phương dùng loại nào ứng đối phương thức, nàng cũng có thể phòng dòng đó lấy, đứng ở tuyệt đối thế bất bại. Tới mục đích, mở cửa Dạ không phải tài xế, mà là một mặt lấy lòng thờ rằng lìn. Liêu Yiyi thì không có bất kỳ cái gì biểu thị, đâu vào đấy đi ở phía trước, cái sau thấy thế thì vội vàng đuổi theo cấp bộ. Chỉ thấy cung điện trước cổng chính, có mấy hàng màu trắng cây của đá, chống đỡ lấy một đỉnh trong suốt hình dáng pha lê hành lăn nắp. Màu đỏ thảm hai bên, nhưng là ô phục thẳng tắp thẳng đứng kính dâm bảo tiêu. Hơn nữa đối phương không che giấu chút nào hai tay nắm chặt súng tiểu liên, đầy đủ lộ ra được chính mình võ lực mạnh mẽ. Nữ vương điện hạ, lão gia hỏa này là đang cho ta nhóm ra vai phủ đầu đâu. Thờ rằng liền nhận ra cái này một số người, chính là phụ thân hắn cận vệ đoàn, tiền thân đều là mỗi quốc gia tinh anh lính đặc chủng, bình thường cũng chia thành 4 cái tiểu đội, 24 giờ thay nhau bảo hộ. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại cùng một chỗ cử đi chàng, nhìn như trận thế rất lớn nên đón tựa như. Nhưng mà bọn gia hỏa này không tại lao đầu tử bên người tiếp thân bảo hộ, vậy nói rõ Zôn cùng huyết sắc mân tôi tất nhiên tại phụ thân chung quanh. Zôn còn dễ nói, bất quá là một cái kinh nghiệm phong phú nhà mạo hiểm tôi, súng ống chơi lại lưu, không phải đại hỏa lực cũng không cách nào làm bị thương ta. Nhưng huyết sắc mân tôi liền có chút thần bí. Ngay cả ta cũng chỉ là nghe lão đầu tử đề cập qua đời miệng, vẹn vẹn biết đối phương là ám vong bên trên bài danh thứ 3 sát thủ, mà không có gặp qua tướng mạo chân thật trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man. Thờ rằng liền nhìn chung quanh, đi theo Liễu Yiyi cuối cùng đi tới cung điện nội bộ. Trong cung điện nguy nga lộng lẫy tinh xảo trang trí, tạm thời không nói, có thể trông thấy ở giữa nổi bật vị trí, bày có một tấm dài mảnh màu trắng bàn ăn, phía trên bày đầy phong phú thức ăn và rượu. Trong đó bàn ăn nào đó đầu, chính là một vị tinh thần phấn chấn hoa dâu ria lão giả. Hắn nhìn qua có thể vừa mới hơn 60, thực tế niên kỷ sẽ càng lớn một chút, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt không giận mà uy. Bên cạnh còn có một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phụ nhân, đang cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hắn, vì đó gấp thức ăn rót rượu. Mà Phở Giang Lìn vừa thấy được hai người này, lập tức có háo hức khác thường. Đối với hoa dâu ria lão giả, là một loại lâu dài đè ép cảm giác sợ hãi, coi như lúc này có trở mình sức mạnh, hắn vẫn là vô ý thức cảm nhận được hoảng hốt. Mà mỹ mạo phụ nhân, hắn chính là một chút căm hận cùng đại lượng tình dục. Đối phương chính là vị kia hại đến Phở Giang Lìn, bị đuổi ra khỏi cửa trẻ tuổi mẹ kế. Mấy năm không thấy, hắn phát hiện đối phương càng mọng nước hấp dẫn, nghiêm trọng đâm trúng hắn ít đam mê. Hắn không thể trực tiếp nào tới, để cho đối phương biết cái gì gọi là nam nhân. Đáng tiếc, nữ vương điện hạ tại bên cạnh mình, Phở Giang Lìn tạm thời không dám có gì dư thừa động tĩnh. Không biết phương danh mỹ lệ tiểu thư, mời ngồi. Hoa dâu ria lão giả, cũng chính là Dạ Cốp gia chủ dùng khăn ăn yêu nhã lau lau rồi mép một cái, lộ ra ôn hòa ý cười nói, gần đây thân thể không được tốt, lão phu không thể đích thân đi ra nên đón, còn xin thông cảm một phen a. Không chút khách khí trực tiếp ngồi vào bên kia bàn ăn trên chỗ ngồi, Liễu Yiyi tùy ý gật đầu. Không có việc gì, ta tha thứ ngươi. Còn có ngươi có thể gọi ta là nữ vương điện hạ. Tất nhiên người nhà đều sẽ dùng nữ vương điện hạ xưng hô chính mình, vậy nàng liền dứt khoát đem cái này xem như danh hiệu. Tăng thêm tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, nàng cũng không có bại lộ chính mình tên thật ý tứ. Biểu lộ cứng một chút, trong lòng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Dạ Cốp gia chủ cũng không nghĩ đến chính mình khách sáo hành vi, đối phương lại trực tiếp lên mũi lên mặt. Trả lại như cũ lượng chính mình. Có thể xưng hô nàng là nữ vương điện hạ. Ha ha, Dạ Cốp gia chủ cũng không biết bao lâu không có nghe được ngoại nhân, tự nhủ ra loại lời này. Có ý tứ. Không biết các hạ mang theo lão phu cái kia vô dụng nhi tử đến đây, là có chuyện gì đâu. Nói xong, Dạ Cốp gia chủ quay đầu liếc mắt nhìn Phở Giang Lìn, bên trong chỉ có nồng nặc khinh thường. Còn mở miệng quát lớn, mặc dù lão phu đã sớm đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, nhưng thấy đến lão phu ngươi dám không hành lễ. Hừ, quả nhiên là một cái đồ vô dụng, dạy mấy chục năm vẫn là bộ dạng này phế vật bộ dáng. Quen thuộc cỡ mắng âm thanh, để cho Phở Giang Lìn cơ thể căng cứng. Sau đó hắn mới phản ứng được, mặt lộ vẻ tức giận, nhưng đang muốn mở miệng lại bị vô tình cắt đứt. Chỉ thấy tùy ý loay hoay thức ăn liều Yiyi, lông mày gảy nhẹ. Âm thanh lập tức trong trẻo lạnh lùng mấy phần. Đệ nhất, ta muốn ngươi gọi ta là nữ vương điện hạ. Thứ hai, hắn đúng là ta một đầu vô dụng sủng vật, nhưng người khác lại không tư cách giúp ta hơn cậu. Nhớ kỹ, đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lời nói rơi xuống, toàn bộ cung điện nội bộ bầu không khí trong nháy mắt xảy ra không hiểu đột biến, giống như có một cổ vô hình áp lực khổng lồ trong khoảnh khắc toàn lực vung vãi ở trong lòng mọi người bên trên. Cách đó không xa chỗ ngặt, dựa vào vách tường ngậm một điếu thuốc nam tử trung niên, trên mặt biểu tình bất cần đợi biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại vô cùng sợ hãi rung động. Lâu hai chỗ, nhắm ngay súng ngắm ông nhắm nút lấy mặt nạ nữ tử, toàn thân dùng mình một cái. Nghề nghiệp kiếp sống thượng đẳng một lần xuất hiện cầm không được thân thương tình huống. Chương 186, xem như điểm trung tâm của áp lực. Dạ Cốp gia chủ càng là cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, liên tiếp làm ướt hắn hai tóc mai cùng với mũi thở, cuối cùng không có vào hoa của hắn râu ria bên trong. Nhưng hắn cũng không lo được đi lau sạch, đại nào đang điên cuồng một chuyện, suy xét mới ứng đối phương thức. Bởi vì trước mắt vị này nữ nhân thần bí à, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hắn mấy chục năm đánh liều kiếp sống bên trong, thấy qua nhân vật hung ác, đại nhân vật vô số kể, nhưng chưa bao giờ thấy qua chỉ bằng vào khí thế, liền có thể làm chính mình sợ mất mặt người. Quả thực là có chút khó có thể tin. Mà Dạ Cốp gia chủ vốn cho rằng làm đủ chuẩn bị chú đáo, liền có cơ hội tại đối phương trên thân, nhìn trộm đến con trai mình thay đổi thật lớn bí mật. Cái kia chịu mấy chục phát đạn cũng không có chết phờ rằng lịn, tại trong hắn ngờ tới, hẳn là phục dụng đặc thù gì nhân thể cải tạo dự vật, mới trở nên cường đại như thế. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện mình nghĩ có thể quá ngây thơ rồi. Chỉ bằng vào dự vật, nhân loại căn bản là không có cách nắm giữ như thế mơ hồ thủ đoạn a. Nữ vương điện hạ, xin tha thứ lão phu vừa rồi thất lễ, ở đây trước tiên cho ngài chịu tội Dạ Cốp gia chủ, tên hiệu thân sĩ hổ Dạ Cốp phỉ nam địch. Cái này vị trí tại lạ chỉ bằng vào tên liền khiến người nghe tin đã sợ mất mật bá chủ, cuối cùng vẫn cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn, lựa chọn cho người ta phục nhuyễn. A, coi như ngươi thất thời, nhặt về một đầu mạng nhỏ. Liêu Y Y cười nhẹ cầm lấy đao nhỏ màu vàng, cắt ra trước mắt tản ra ấm áp a năm cùng yêu. Chuẩn bị phóng một khối tiến trong miệng lúc. Vì nam địch lại vội vàng ngăn cả nói, xin chờ chút. Nữ vương điện hạ, những thức ăn này có vấn đề không thể ăn. Thế nhưng là bên kia Liêu Y Y giống như là không nghe thấy tựa như, vẫn như cũng chậm rãi thưởng thức mỹ thực, chờ hoàn toàn xoắn nát nuốt xuống sau. Nàng mới bình tĩnh trả lời, ngươi là chỉ bên trong xuống kịch độc đúng không? Yên tâm đi, những vật này đối với ta không cần, chỉ là độc tố hơi có chút ảnh hưởng đồ ăn cảm giác thôi, cho nên ngươi vẫn là lên cho ta phần mới a. Cái gì? Này lão đầu tử tại trong đồ ăn hạ độc. Vì nam địch còn chưa mở miệng, phờ rằng liền đổ trước tiên cả kinh thất sắc. Hắn đột nhiên lên kiểm tra trước mới phát hiện, mỗi một bản trong đồ ăn đều tiêm vào hiếm thấy rắn hổ mang chúa độc. Mà hắn sẽ nhận ra bên trong độc tố chủng loại, cũng là biết phụ thân chuyên môn nuôi 8 đầu bảo bối rắn hổ mang chúa, còn sử dụng tới nhiều lần. Liêu Y Y không để ý tới cái này tâm cơ nông cạn đơn so, hướng về phía đầu đầy mồ hôi Phỉ Nam Địch tiếp tục nói, còn có không ngại nhắc nhở ngươi một câu. Về sau nên hung ác liền hung ác đến cực hạn mới được. Ngươi lắp đặt tại ta dưới mặt ghế thuốc nổ, vì không lan đến chính ngươi, uy lực thiết trí quá nhỏ. Bằng không, thật có khả năng thương một điểm đến dưới trạng thái bình thường ta đây. Đương nhiên, ngươi lựa chọn quả quyết nhất đúng, mới là chính xác nhất quyết định. Cung điện nội bộ hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Phỉ Nam Địch mới chính thức trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính xác quyết định không làm âm mưu bị kế, nghĩ thoải mái tiến hành giao phong, chiếm được kết quả tốt hơn, miễn trừ cực lớn có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng không nghĩ tới hắn lại sai. Những cái kia bí mật thủ đoạn, sớm đã bị đối phương hoàn toàn thấy nhất thanh nhị sở a. Hơn nữa đối phương nói cái gì? Một khỏa 200 khắc tờ nở tờ thuốc nổ uy lực vẫn là quá nhỏ. Phải biết, thuốc nổ sẽ ở nàng chỗ ngồi phía dưới không có khoảng cách nổ tung đó a. Dựa vào cái gì nàng cảm thấy chính mình sẽ không phát hiện chút tổn hao nào đâu? Còn có bây giờ là trạng thái bình thường, vậy là cái gì không bình thường trạng thái? Đủ loại rung động suy nghĩ, để cho Phỉ Nam Địch không khỏi lộ ra trước nay chưa có khổ tâm. Đồng thời hắn cũng tin tưởng đối phương chưa hề nói khoác lác, nghĩ lừa gạt mình cái gì. Dù sao hắn đã tận mắt chứng kiến đối phương tại chính mình dưới sự nhắc nhở, vẫn là điềm nhiên như không có việc gì ăn một khối ẩn chứa độc rắn thịt bò. Hơn nữa Phỉ Nam Địch giác quan thứ 6 mơ hồ nói cho hắn biết, vị này tự xưng nữ vương điện hạ nữ tử, giống như từ đầu tới đuôi liền không có đem hắn Dạ Cốp gia chủ xem như cùng một tầm diện nhân vật đối đãi. Từ đầu đến cuối, đều mang một loại cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ. Lão phu thụ giáo, đi thôi. Giúp nữ vương điện hạ một lần nữa bên trên một phần sạch sẽ đồ ăn, nhất thiết phải lấy tối cao quý cách đối đãi. Vì nam địch để cho bên cạnh sớm đã bị sợ mất mật tuổi trẻ thế tử, có mượn cớ rời đi. Sau đó mới tiếp tục nói, tất nhiên nữ vương điện hạ đã nhìn thấu hết thảy, vậy ta để cho bọn hắn ngồi chờ lấy cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Ra đi Zôn, hoa hồng. Một lát sau, một mặt cười khổ Zôn, chậm rãi đi đến vị sau lưng nam địch, bất đắc dĩ thở dài. Vì nam địch lão ca, ta tình nguyện ngươi kêu ta tránh xa một chút a. Vị nữ sĩ này, không, tôn kính nữ vương điện hạ. Để cho ta trái tim nhỏ nhảy đều nhanh muốn nổ tung rôn giống như là nói đùa, lại không đang mở trò đùa. Bây giờ thật là hắn thở bình sinh đến nay, khó khăn nhất bình tĩnh trở lại thời khắc. Coi như đã từng có một đám sư tử tại bên trên bình nguyên bao vây hắn, hắn cũng không có khẩn trương như vậy qua. Mà không giống với dùng nói đùa phương thức, hòa dịu cảm giác khẩn trương rôn. Người mặc quần áo bó màu đen huyết sắc mơn tôi, từ lầu 2 nhảy xuống sau, liền không nói một lời, trong ánh mắt chỉ có kiêng kỵ chi ý nếu không phải nhiều năm đạo đức nghề nghiệp đang tắc quái, nàng đoán chừng đã quay đầu chạy trốn. Ha ha, hai vị không cần khẩn trương như vậy. Không ngại ngồi xuống trước uống mấy ngụm rượu, hơn nữa nữ vương điện hạ cũng không có khó xử hai vị ý tứ. Vì nam địch vô cùng lý giải hai người tâm tình, an ủi một câu. Liêu Y Y Y cũng gật đầu, hắn nói không sai, ta nếu muốn động thủ, các ngươi cũng sống không đến bây giờ. Chương 187, Dôn cùng huyết sắc mân tôi lẫn nhau. Không tự chủ được lựa chọn tại Phỉ Nam Địch trước người cách đó không xa ngồi xuống. Bất quá chỉ có Dôn uống một ngụm rượu thủy ý đồ tăng thêm lòng dũng cảm, huyết sắc mân tôi mang theo khẩu trang màu đen, hoàn toàn không có hái xuống ý tứ, tự nhiên cũng không khả năng ăn. Chờ Liêu Y Y cái tia nửa bên trên bàn ăn đồ ăn, toàn bộ một lần nữa lên một lần, đồng thời bị nàng tiêu diệt hơn phân nửa ở một cái sau. Vì nam địch mới lựa chọn tiến vào chính đề. Không biết nữ vương điện hạ hôm nay đến, cụ thể là vì sự tình gì đâu. Nhẫn nhịn thật lâu phờ giang lịn, cuối cùng chờ đến cơ hội, vội vàng chỉ vào Phỉ Nam Địch lớn lối. Làm gì? Đương nhiên là nhường ngươi lão nhân này ngoan ngoan thoái vị, để ta tới làm Dạ Cốp gia tộc đương gia chi chủ a. Bằng năng lực bây giờ của ta, tuyệt đối có thể để cho Dạ Cốp gia tộc càng thêm cường đại. Thống hợp các tam đại gia tộc cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi hiểu không? Nữ vương điện hạ, Hắn nói là sự thật sao? Ngài thật nguyện ý để cho hắn tới kế thừa lão phu vị trí? Đối mặt Phỉ Nam địch hỏi lại như vậy, Liễu Y Y Y bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái. Mặc dù hôm nay đến mục tiêu, đúng là trưởng khống giả Cốp gia tộc, nhưng kiến thức Phỉ Nam địch can đảm cùng năng lực sau, giống như cầm đối phương tới làm người nhà sẽ tốt hơn liệt. Quả nhiên phế vật địch tập cái gì cũng là nói nhảm, phế vật không cố gắng mãi mãi cũng là phế vật. Bất quá Liễu Y Y Y tạm thời không có nói rõ, chỉ là làm bộ đồng ý gật đầu, muốn nhìn một chút Phỉ Nam địch còn có thể nói cái gì. Nhìn lấy mình vô dụng nhi tử Dương Dương đắc ý bộ dáng, Phỉ Nam địch trọng trọng thở dài, trả lời: "Tất nhiên nữ vương điện hạ làm ra quyết định như vậy, lão phu cũng chỉ đành đồng ý. Xin cứ cho lão phu mấy ngày, tuyên bố ra chủ chi vị chuyển nhượng cũng là một kiện đại sự, cần phía dưới thông chi các vị quản sự bàn giao quyền hạn. Chờ quá trình toàn bộ đi đến, bọn hắn cùng với ngoại giới mới có thể chính thức tán thành chuyện này." Nghe đến lời này, không chỉ có Zôn hai người có chút ngoài ý muốn, Phở Giảng Lĩnh cũng có chút á khẩu không trả lời được, không như trong tưởng tượng kinh hỉ, giống như có cố kình giấu ở trong lòng, không hoàn toàn thả ra ngoài tựa như. Cái kia ngoan cố lao đầu tử, vậy mà liền dạng này đồng ý đem vị trí nhường cho hắn. Phở Giảng Lĩnh còn tưởng rằng nhất định sẽ có một hồi máu tanh chiến đấu đâu, chờ hắn đem lao đầu tử thủ hạ giết sợ hay sau, đối phương mới có thể không cam lòng lựa chọn từ bỏ. Không nghĩ tới đối phương lập tức cũng đồng ý. Cái này kịch bản không đúng. Chẳng lẽ là nữ vương điện hạ đích thân ra tay uy lực sao? Không nghĩ ra Phở Giảng Lĩnh trực tiếp đem công lao quy nạp đến trên thân Liễu Y Y Y, nhưng mà Liễu Y Y Y chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên Phỉ Nam địch, bởi vì nàng biết đối phương chắc chắn còn có một số lời nói muốn nói. Quả nhiên, hơi dừng lại một hồi, Phỉ Nam địch lại như thế trình bày nói: "Bất quá nữ vương điện hạ, còn xin ngài biết rõ một sự kiện. Rất nhiều người mạch, đặc biệt là một chút nước ngoài giao dịch tuyến, cũng là lão phu nhiều năm cố gắng đạt thông. Bọn hắn tín nhiệm lão phu giả cột Phỉ Nam địch tên tuổi, nhưng không có nghĩa là sẽ tín nhiệm giả cột Phở Giảng Lĩnh tên tuổi. Dù sao ta cái này đại nhi tử con nhà giàu tên tuổi, ở cấp trên xã hội đã là mọi người đều biết. Coi như ta tự mình đứng ra đi thu xếp một phen, cũng chưa chắc có thể toàn bộ thuyết phục bọn hắn. Gia tộc nguyên bản sản nghiệp lợi nhuận thu vào, cũng có thể sẽ giảm mạnh 4 đến 6 thành, cho nên còn xin nữ vương điện hạ tha thứ một chút. Đi, ta đã biết, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Liễu Y Y Y bảo trì cười nhạt. "Đúng, có cái gì nói nhảm chỉ một lần tính chất nói xong, ta liền biết ngươi lão nhân này sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực." Phở Giảng Lĩnh ngược lại có chút hưng phấn, thậm chí dục dịch. "Tốt ta, cái kia tha thứ lão phu nói thẳng." Cố gắng khống chế lại chính mình bộ mặt biểu lộ, Phỉ Nam địch tỉnh táo giảng giải lên, sau đó có thể sẽ phát sinh đủ loại vấn đề. Bên ngoài thu vào giảm bớt sau, nội bộ tất nhiên cũng biết xuất hiện một loạt dung chuyển. Tỷ như một chút tư lịch sâu với lão, sợ sẽ sinh lòng bất mãn, lựa chọn chia cắt độc lập ra ngoài, đồng thời mang đi một bộ phận tài sản. Đối với cái này Phở Giảng Lĩnh ứng đối phương thức là giết sạch đối phương, cướp về là được rồi. Thứ yếu, tiền lương không đủ dưỡng nhiều như vậy lực lượng võ trang, có thể khắp mọi mặt bảo an sức mạnh sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đặc biệt là sòng bạc, cờ tơ vờ, quán bar chờ dễ dàng nhất xảy ra vấn đề chỗ, nếu có người náo sự sẽ rất khó xử lý. Đối với cái này Phở Giảng Lĩnh ứng đối phương thức là không quan trọng nhà, có người mạo phạm địa bàn của hắn, hắn liền giết sạch đối phương. Lại hoặc là lạ khác tam đại gia tộc, có thể sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này đối bọn hắn giả cốp gia tộc tạo áp lực, khắp nơi đối nghịch, từ đó suy yếu bọn hắn lực ảnh hưởng. Đối với cái này Phở Giảng Lĩnh ứng đối phương thức là chỉ cần có gia tộc nào dám cùng hắn đối nghịch, hắn liền giết sạch đối phương. Cuối cùng, Phỉ Nam địch vẫn là không nhịn được, vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào Phở Giảng Lĩnh liền bắt đầu chửi ầm lên. Sát sát sát, người tên ngu si này liền mẹ hắn biết giết. Lão phu một mảnh sự nghiệp nếu như là dựa vào đánh giết đi ra ngoài, sớm mẹ hắn cửu nhân khắp thiên hạ, còn có thể như vậy lẫn vào phong sinh thủy khởi, vạn người kính ngưỡng. Đạo lý đối nhân xử thế, tiền tài giao dịch, lợi ích trao đổi, mua chuộc nhân tâm, quyền hạn ngăn được, có thể cầm tục phát triển các loại, ngươi biết được cái nào à? Ai ngờ Phở Giảng Lĩnh không chút nào cảm thấy xấu hổ, còn mặt mũi tràn đầy tự đắc nói: "Ta liền biết được một cái từ, sức mạnh. Thế nào, chẳng lẽ không phải có tuyệt đối lực lượng, liền có thể chinh phục hết thảy đi? Đạo lý này vẫn là ngươi dạy ta đây này." Nghe được quỷ biện như vậy, Phỉ Nam địch đơn giản giận không chỗ phát tiết. Hắn chỉ sức mạnh, rõ ràng đầy áp rất nhiều trọng ý tưởng nhớ. Như thế nào đến tên ngu si này trong mắt, cũng chỉ còn lại tự thân cường đại. Lại nói đó là ngươi cường đại sao? Rõ ràng chính là nữ vương điện hạ cường đại. Thật đúng là cho là lão tử sẽ cho mặt mũi ngươi a. Không phải nữ vương điện hạ, sớm mẹ hắn một phát giờ tờ gờ tiện đưa ngươi trở về mẹ ngươi bê bên trong. Cam tức Phỉ Nam địch rõ ràng còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Liễu Y Y đưa tay cắt đứt. Được rồi, ta đã biết rõ ý tứ của ngươi. Ngươi tên phế vật này, nhi tử chính xác không thích hợp quản lý cả một cái đại gia tộc, vẫn là ngươi giữ đi. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Phở Giảng Lĩnh càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, âm thanh run rẩy nói: "Nữ vương điện hạ, ngài đây là ý gì à?" Liễu Y Y Y mỉm cười nhìn qua hắn, chỉ chậm rãi nói một câu nói: "Ý tứ chính là, ngươi vô dụng chương 188, giờ dụ sạc lẻm nữ vương điện hạ, liền như vậy sinh ra." Chương 188, giờ dụ sạc lẻm nữ vương điện hạ, liền như vậy sinh ra. Đột nhiên một cái trọng truy, nện như điên đại não. Phở Giảng Lĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, phụ phục bò lấy đi tới Liễu Y Y Y chân trước, tiếng khóc còn mang theo khó có thể tưởng tượng run rẩy. Nữ vương điện hạ, ngài không nên bức bỏ ta à? Ta là ngài trung thành nhất người nhà, trung thành nhất sủng vật, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngài. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ làm được tốt hơn càng nhiều thành tích, xin ngài nhất định muốn tin tưởng ta. Van cầu ngài, lại cho ta một lần biểu hiện suỵt." Liễu Y Y Y giơ lên một ngón tay, đặt ở Kiều Diễm đôi môi phía trước, nhẹ lay động khuôn mặt, ta rất rõ ràng, ngươi là một đầu chó trung thành. Nghe nói, không có phở rằng liền chuyển buồn làm vui. Lại gặp Liêu Yiyi dùng tiếp mới giọng nói, đáng tiếc, cũng là một đầu chất lượng kém cầu. Tại ta gặp phải chủng loại càng chất lượng tốt sùng vật sau, chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ ngươi. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới. Phở rằng liền bành trướng nổ tung, cố kia cao lớn thân thể cường tráng, mang theo đại lượng xương máu. Tại cái này vàng son lộng lẫy trong cung điện, hóa thành một đạo cảnh đẹp, liền như vậy hà màn. Vì Nam Địch, John, cùng với huyết sắc mân tôi ba người, ngồi yên tại trên tại chỗ. Tiên tĩnh nhìn xem xương máu vẩy vào trên người mình, vẩy vào màu trắng trên bàn cơm, vẩy vào trên tinh xào mỹ thực. Đem bọn hắn ánh mắt chiếu tới hết thảy, đều nhiễm lên một vòng nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới, nhìn xem còn tốt nữ vương điện hạ lại đột nhiên thống hạ sát thủ, đem nàng duy nhất mang tới thuộc hạ tiêu diệt. Nguyên nhân chính là không tưởng được, cho nên dù mình. Bọn hắn nổi ra gà ăn mòn toàn thân, phía sau lưng một hồi thật lạnh, cũng không còn dám đem vị kia xinh đẹp tóc đen nữ sinh xem như một vị tư duy nhân loại bình thường mà đối đãi. Giải quyết xong vô dụng phở giáng lịn, Liễu Yiyi liền ngưng kết thu hồi thuộc về hắn huyết mạch sức mạnh. Tiếp lấy biểu lộ không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ mang theo cái kia xóa ý cười đối với Phỉ Nam Địch nói, hắn lúc trước giết người một vị nhi tử, ta bây giờ giết chết hắn, ngươi hài lòng không? Nhìn qua đối phương không phải thủ đoạn khoa học, Phỉ Nam Địch không tự chủ được nuốt nước miếng. Nào dám nói cái gì không hài lòng a, liên tục gật đầu, hài lòng. Phi thường hài lòng. Cái kia phế vật vô dụng, lão phu đã sớm muốn lộng chết hắn, nữ vương điện hạ, ngài đây là giúp lão phu một đại ân a. Ân, rất tốt. Ta bây giờ hỏi ngươi, có nguyện ý không trở thành sự thân thuộc của ta? Quyến thuộc. Vì Nam Địch mặt lộ vẻ kinh nghi. Hắn vốn cho rằng đối phương biết nói để cho chính mình thần phục với nàng, không nghĩ tới toát ra một cái lạ lẫm từ ngữ. Bất quá tốt xấu được chứng kiến đại nhi tử biến hóa trên người, hắn có chỗ liên hệ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nữ vương mang ngươi phía dưới, phải chăng cùng thờ rằng lìn như thế, có thể thu được lực lượng cường đại? Liệu ý gương mặt ý vị thâm trường, lực lượng cường đại, đây chỉ là thứ nhất. Ngươi còn có thể thu được thân thể trẻ trung, lâu đời tuổi thọ, cùng với kiến thức đến. Thế giới này không biết một mặt. Một phen, để cho Phỉ Nam Địch tìm lòng không được hé miệng. Ánh mắt sắc bén bên trong tỏa ra khó có thể tin tia sáng. Hắn bật mong muốn nhất là cái gì? Tiền tài, mỹ nhân, quyền lợi, danh tiếng, sức mạnh. Không, hết thảy không phải. Những thứ này hắn đều sớm có, hắn bật mong muốn nhất là quay về trẻ tuổi a. Đối mặt chính mình càng ngày càng già bước cơ thể, càng ngày càng không xuân sẻ lại não. Phỉ Nam Địch tổng hội cảm khái tuế nguyệt vô tình, lặng yên không một tiếng động mang đi chính mình tốt đẹp nhất chi vật. Hắn cũng không còn cách nào giống lúc tuổi còn trẻ, như vậy hăng hái, hùng tâm bừng bừng, sự tình gì cũng dám xúc động chơi lên một khoản, đi chiếm được kết quả tốt nhất, lớn nhất lên cao không gian. Cho nên hắn giả cốp Phỉ Nam Địch dừng bước ở đây, vẹn vẹn dẫn dắt giả cốp gia tộc trở thành lã đệ nhất gia tộc. Nhưng tại lã loại này bản thân thể lượng không lớn trong nước nhỏ xưng vương xưng bá, lại có ý tứ gì đâu. Giống Nguyễn Ly, lão Mỹ loại kia đại quốc tùy tiện một cái nhị lưu thế lực, đều có thể đem hắn giả cốp gia tộc tôn nghiêm đặt tại trên sàn nhà ma sát, hắn còn không dám có bất kỳ lời bán giận. Căn bản chẳng có gì ghê gớm được rồi. Mà bây giờ đâu? Vì Nam Địch nghe được cái gì? Nữ vương điện hạ có thể mang cho hắn tha thiết ước mơ thanh xuân a. Lời thuyết minh hắn có cơ hội lần nữa mạnh mẽ lên, tiếp tục tại cái kia phong vân nổi lên bốn phía, âm mưu quỷ kế liên tiếp phát sinh kịch liệt thế lực trong tranh đấu, đem giả cốp gia tộc làm lớn làm mạnh. Bước về phía cao hơn huy hoàng a. Bước này hoành nguyện dưới sự kích thích, vì Nam Địch cuối cùng nhẫn lại không được. Mang theo vạn phần khẩn cấp kích động truy vấn, có thật không nữ vương điện hạ, ngài nói đều là thật sao? Hắn lặp lại hai lần, vẫn như cũ không dám khẳng định, dù sao quá mức không thể tưởng tượng. Liên bên cạnh John cùng huyết sắc mân tôi, cũng đồng dạng trong lòng mang theo mãnh liệt chất vấn. Bởi vì Liêu Yiyi nói tới phải mỗi một dạng đồ vật, đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Lấy bọn hắn phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, cũng giống vậy chưa từng nghe thấy. Ha ha, không có lề mề thói quen Liêu Yiyi, khẽ cười một tiếng. Cả người vô căn cứ hiện lên. Một giây sau, Mỹ Luân Mỹ hoán hoa hồng sắc lân thiến, trong nháy mắt trải rộng nàng toàn thân mỗi một tấc da thịt, phần lưng còn có một đôi to lớn đỏ tươi cánh chim, dương cánh mở ra. Ở không trung tạo thành nửa cung hình tròn, đứng im bất động. Đồng thời tại hóng ánh dưới ánh đèn phản xạ lấp lóe, tô đậm lấy nàng cao cao tại thượng thân ảnh tuyệt mỹ. Nhớ kỹ, hôm nay chính là các ngươi cả đời khó quên một ngày. Tại chấn động không gì sánh nổi tâm tình phía dưới, Liêu Yiyi phân biệt đem Phỉ Nam Địch ba người đều chuyển hóa trở thành người nhà. Trong đó đặc biệt nhất chỗ là nàng ban cho Phỉ Nam Địch nhiều nhất khát máu huyết mạch. Một lần kia tính chất gần như ba thành huyết mạch rót vào, lệ vị Nam Địch thiếu chút nữa thì khống chế không nổi thần trí, muốn biến thành cùng một loại khát máu quái vật. Cũng may bằng vào nhiều năm rèn luyện ương ngạnh ý chí lực, cùng với tự thân rất tốt độ dung nạp cùng độ phù hợp, Phỉ Nam Địch cuối cùng vẫn trông tới, cũng trở thành Liêu Yiyi thủ hạ trước mắt tối cường người nhà. Cảm thụ được cái kia mười phần khó có thể tưởng tượng lạ thường thân thể, khuôn mặt dần dần trở nên trẻ tuổi Phỉ Nam Địch, cuối cùng rõ ràng chính mình đứa đần đại nhi tử, ở đâu ra dũng khí cùng mình ậm ỉ dù là chức trạc như bản thân hắn, bây giờ đều có nhất thống lệ ạ, thậm chí chinh phục toàn thế giới xúc động. Thực sự là cường đại đến vạn phần vui sướng tình cảnh a. Toàn thân trên dưới có không dùng hết khí lực cung cấp hắn tiêu xài, liền cái kia rất lâu không có phản ứng tiểu huynh đệ, bây giờ đều lên khí vũ hiên ngang, có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thế là phảng phất bay về 30 tuổi, trở thành một vị anh tuấn ưu nhã nam tử Phỉ Nam Địch. Đối với nữ vương điện hạ hoàn toàn phục. Coi như không có huyết mạch bên trên áp chế cùng thần phục, hắn cũng vẫn như cũ sẽ túi đầu nghe theo, cam tâm tình nguyện tại nữ vương điện hạ lòng bàn tay làm chuyện tốt, khi một đầu trung thành tuyệt đối hạ quyền. có giả cốp gia chủ xem như người nhà, còn có huyết sắc mân tôi, dồn cùng một đám hảo thủ. Liệu Y cũng coi như là triệt để tại giờ rủ xạ lẹm đặt chân vững vàng bước, đồng thời rất nhanh lợi dụng bọn hắn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Kế tiếp trong nửa tháng, giờ rủ xạ lẹm bất luận bên ngoài vẫn là vụn trộm thế lực, gần như trường phân nửa đều bị thanh tẩy cải tạo một lần. Lựa chọn thần phục trở thành người nhà, ngoan cố không thần phục thì trở thành đồ ăn. Đến mức đảo đi đảo lại, người nhà chuyển hóa người nhà, còn ngoài định mức nhiều một nhóm sinh hoạt tại trong đường cống ngầm nhị đại người nhà. Những thứ này giống gầu thấp chí sinh vật, xem như một chi pháo hôi tay chân binh sĩ coi như không tệ. Một khi xuất động, cũng là nghe tin đã sợ mất mật, vì chính là không lưu bất luận cái gì người sống hành động phương thức. Thế là nhiều phương diện gia trì, thậm chí không tốn thời gian gì. Liệu ý thì chuyện đương nhiên trở thành giờ rủ xa lẹm, hoàn toàn xứng đáng nữ vương điện hạ. Ra lệnh một tiếng, không người dám không theo, không người dám không nghe. Nó mạnh mẽ thần bí ấn tượng, hoàn toàn xâm nhập nhân tâm. Nhưng vì sao Liệu ý thì thế lực như bức như thế, lại vẹn vẹn có một nửa thế lực bị nàng trưởng khống, mà không phải toàn bộ đâu? Truy nguyên, còn là bởi vì nơi đó tông giáo thế lực quá mức cường thịnh, vượt ngang mấy trăm năm phát triển, giáp rối phức tạp cực lớn bối cảnh. Tông giáo thế lực hậu trường, cơ bản liên lụy bên trên mỗi phát đạt đại quốc nội bộ, cùng vô số đại nhân vật có lợi ích quan hệ. Thì như sấm bên thai cơ đốc giáo, đại lượng tín đồ liền trải rộng châu Âu đại giang nam bắc, liền cường đại nhất lao mị trong nước, cũng là tràn đầy vô số cơ đốc giáo tín đồ. Nếu như không muốn đả thảo kinh xà, bị toàn thế giới ý thức được dở dụ xạ lẹm ra đại vấn đề lời nói, Liệu ý lựa chọn tốt nhất chính là không muốn đi động tông giáo thế lực, duy trì được dở dụ xạ lẹm tôn giáo này thánh địa, mặt ngoài phồn vinh cùng náo nhiệt, còn có cực kỳ chô mấu chốt. Gần nhất trận kia viên náo xôn xao tổ ra mạ trong đại chiến, thật đúng là mẹ nó có thiên sứ buông xuống. Cái này lệnh Liêu Y kinh nghi và phần, không dám xác định những cái kia tín ngưỡng thượng đế tông giáo trong tay, đến cùng có hay không cái gì liên quan tới siêu phàm át chủ bài. Vạn nhất thật bị bọn hắn triệu hồi ra thiên sứ tới, lấy nàng mắt thấy vị kia trí cao xí thiên sứ thực lực, vì so sánh hàng mẫu, đừng nói sự thân thuộc của nàng, chính nàng đều cũng phải song con nghẽ. Cho nên có thể không cẩn thận sao? Chương 190, Thánh Quang Chiến Sĩ, Giáo Hoàng cùng Đại Mục Thủ Đô đã bị kinh động. Chương 190, Thánh Quang Chiến Sĩ, Giáo Hoàng cùng Đại Mục Thủ Đô đã bị kinh động. Bờ Lạn Trệt bây giờ có chút một bước, ngơ ngác nhìn qua cái kia thánh khiết lông vũ. Đây là cái gì, ma thuật sao? Trong nội tâm nàng lóe lên ý niệm đầu tiên, vẫn còn có chút không dám tin. Nhưng trước mặt đây khăn lai chủ giáo ánh mắt là nghiêm túc như vậy, một điểm đùa giỡn ý tứ cũng không có, nàng cũng không dám đem trong lòng ngôn ngữ nói ra miệng. Ta nguyện ý thử xem. Bờ Lạn Trệt cẩn thận từng ly từng tí nếm thử trả lời một câu. Cái gì gọi là nguyện ý thử xem? Tây Khăn Lai vô cùng nghiêm túc nói, đây là một phần trách nhiệm, càng là một phần bình quang, há có thể nhẹ dịch nhi hy kịch. Nói cho ta biết Bờ Lạn Trệt, câu trả lời của ngươi là cái gì? Ta mười phần nguyện ý. Có một cỗ không hiểu trực giác nói cho Bờ Lạn Trệt, nếu như cự tuyệt chính mình sẽ hối hận cả một đời. Cho nên nàng nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng hô lên. Rất tốt, nguyện thiên sứ vinh quang, thời khắc chiếu sáng ngươi. Tây Khăn Lai chủ giáo lời nói vừa ra, chúng chủ giáo vừa định đưa ra chất vấn thời điểm, cái kia thiên sứ lông vũ liền vô căn cứ lơ lửng, trong nháy mắt chui vào Bờ Lạn Trệt chô mi tâm. Một giây sau, sáng rực nhấp nháy sáng quang huy, bắt đầu bao trùm tên này vừa qua khỏi lễ trưởng thành không lâu thiếu nữ. Sau đầu nghiêng, ngực nô lên, tứ chi bung lỏng, chỉnh thể hiện lên ngẩng lên hơi nguyệt hồ hình dáng, phủ đến giữa không trung. Ngay sau đó một bộ chế tạo tinh mỹ, đồ án thâm thúy ngân bạch chiến bảo, thay thế trên người tu nữ phục, đồng thời phát họa ra phía dưới ẩn tàng linh lung tư thái. Bỡ Lạn Trệt vô ý thức nâng hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Dài nửa trượng độ thủy tinh quyền trượng, chậm rãi rơi vào phía trên, bị nàng hai tay cầm thật chặt. Một lần nữa an ổn trở về mặt đất phía trên. Bây giờ không khỏi Bỡ Lạn Trệt mặt mũi tràn đầy rung động. Phía dưới những giáo chủ kia nhóm càng là người tê. Chúng ta chỉ là cho là người Tây Khăn Lai phát hạ điền, tùy tiện hô to hai câu khẩu hiệu, kết quả ngươi đùa thật. Nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, những giáo chủ này nhóm đối với chủ ngu chung còn cao hơn tại Tây Khăn Lai chủ giáo. Tại sao cùng bằng chứng, chân trụi bày ra ở trước mắt sau. Bọn hắn trong khoảnh khắc dẫn nổ tâm tình của mình, không cách nào giữ vững tỉnh táo, trực tiếp tại chỗ tán tụng lên chủ vĩ đại cùng nhân tử, chủ tia sáng cùng huy hoàng. Thậm chí vui đến phát khóc, vì chính mình chứng kiến chủ thần ân mà cảm thấy vạn phần may mắn. Mắt thấy phía dưới đám giáo chủ cùng hoan, Tây Khăn Lai cũng không ngại lắc đầu. Phía trước hắn đã nói rất rõ ràng, chủ không có quan tâm đến bọn hắn, hết thảy đều là thiên sứ đại nhân ban ân. Bọn hắn cảm tạ chủ đồng thời, càng hẳn là cảm tạ thiên sứ đại nhân tài đúng á, quả nhiên, chỉ có ta mới có thể chân chính chú ý tới thiên sứ đại nhân không dễ dàng. Chủ đã ngủ say, thiên sứ đại nhân gánh vác trách nhiệm, chắc chắn là khó có thể tưởng tượng trọng đại. Ngày sau ta nhất thiết phải cố gắng gấp bội, vì thiên sứ đại nhân chia sẻ khó khăn, truyền bá hắn vinh quang. Tây Khăn Lai âm thầm quyết định lúc, đám giáo chủ cũng riêng phần mình thu hồi tâm tình kích động. Bọn hắn một lần nữa đưa ánh mắt tập trung tại hóa thành thánh quang chiến sĩ Bỡ Lạn Trệt trên thân, đồng thời đưa ra một chút chất vấn. Tây Khăn Lai chủ giáo, chúng ta vì ngươi có thể tận mắt chứng kiến đến chủ sứ giả mà cảm thấy cao hứng, nhưng tuyển Bỡ Lạn Trệt phụ tế xem như thánh quang chiến sĩ, phải chăng quá qua loa một chút? Không tệ, xem như chức trách trọng đại, cũng là giáo hội chúng ta vị thứ nhất chính thức có được thần khải chiến sĩ, nhất thiết phải càng thêm nghiêm ngặt sàng lọc mới đúng. Ta đề nghị chuyện này nên sớm một chút thông báo cho giáo hoàng điện hạ, để cho lão nhân gia ông ta tới làm quyết định. Chỉ thấy án giờ chủ giáo còn truy vấn, không biết Tây Khăn Lai chủ giáo thánh quang chiến sĩ tư cách có thể hay không thu hồi, hơn nữa còn có mấy cái danh lệch. Ta cảm thấy chính giáo cũng nên nắm giữ một cái thánh quang chiến sĩ mới đúng, sau đó ta sẽ cùng lớn mục bài hồi báo chuyện này. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, Tây Khăn Lai chủ giáo hơi cau mày, sắc mặt có chút xanh xám, các ngươi cho là ta là bằng vào cá nhân yêu thích, chọn lựa Bợ Lạn Trệt trở thành thánh quang chiến sĩ sao? Đám người nhìn qua hắn, bao quát Bợ Lạn Trệt cũng là. Còn kém viết lên chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không có khả năng. Xí Thiên Sứ Chi Vũ nắm giữ cực đoan thích phối tính chất, không phải ai đều có thể trở thành thánh quang chiến sĩ. Mà Bợ Lạn Trệt đứa nhỏ này là ta từ 10 tuổi lúc nhìn xem lớn lên, các phương diện ta đều hiểu rất rõ. Ta có thể rất có trách nhiệm nói, nàng so với chúng ta đang ngồi bất luận một vị nào chủ giáo, cũng phải có tư cách thánh quang chiến sĩ. Lời này vừa nói ra, đám giáo chủ cũng có chút xôn xao cùng tiếng với. Không nghĩ tới thánh quang chiến sĩ còn có thích với khả năng nói chuyện, xem như gián tiếp đoạn mất chính bọn hắn tắm rửa chủ binh quang ý nghĩ. Bỡ làm chết thì nội tâm cảm động hết sức. Nàng thật không nghĩ tới Tây Khăn Lai chủ giáo như vậy tín nhiệm chính mình, cũng ý thức được chính mình trở thành thánh quang chiến sĩ, thật không phải là tùy tiện quyết định. Coi như như thế, chuyện này cũng can hệ trọng đại, Tây Khăn Lai chủ giáo ở phía trên ý tứ xuống phía trước, ngươi không thể tùy ý chọn tuyển thánh quang chiến sĩ. Không tệ, từ giờ trở đi chúng ta sẽ giám sát ngươi, nhất định phải chờ đến phía trên người đến mới quyết định. Tây Khăn Lai chủ giáo thở dài, nghĩ thầm truyền bá thiên sứ vinh quang gánh nặng đường xa a, nếu như là chủ tự mình hạ đặt thần ân, đoán chừng cái này một số người liền sẽ không có nhiều ý kiến như vậy a. Cuối cùng Tây Khăn Lai lựa chọn thỏa hiệp, chờ đợi bọn hắn đem sự tình truyền đạt đến cao tầng trong hai. Không bao lâu, Thiên Chúa giáo thực quyền trưởng khống giả giáo hoàng điện hạ, còn có chính giáo người lãnh đạo tối cao lớn mục bài các loại giáo phái đại nhân vật, đều bị từng cái kinh động đến. Tại xác định tính chân thực, bọn hắn tự mình bí mật đi tới giờ rủ xa lẻm, chuẩn bị thương thảo thánh quang chiến sĩ tuyển bạt một chuyện. Biết được thánh quang chiến sĩ chỉ còn dư hai cái vị trí, giáo hoàng bọn người vô cùng coi trọng, quyết định từ trên hướng xuống theo thứ tự sàng lọc tư cách. Dù sao càng cao tầng nhân viên, tín ngưỡng chủ thời gian càng lâu, đối với chủ thành kính độ lại càng cao. Nhưng mà kết quả làm cho người vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện thánh quang chiến sĩ thích phối tư cách, cùng chủ thành kính độ không có liên hệ quá lớn. Ngược lại càng trẻ tín đồ, đối với sĩ thiên sứ chi vũ phát động trình độ càng cao. Mặc dù còn không có đạt đến Bợ Lạn Trệt trực tiếp thành công trình độ, nhưng không thể nghi ngờ lời thuyết minh bọn hắn ý tưởng trước đây là sai lầm. Xem ra chủ càng mong đợi máu mới, tắm rửa hắn vinh quang a. Đã 90 tuổi cao giáo hoàng điện hạ, nói như thế, biểu thị vô cùng có thể hiểu được chủ ý đồ. Hơn nữa chủ giáo trở lên giai cấp, chính xác niên kỷ đều quá lớn, cũng không thích hợp làm chủ sông pha chiến đấu. Kế tiếp, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục hướng xuống tầng tầng sàng lọc, đem mục tiêu bỏ vào mới có chừng 20 tu sĩ tú nữ trên thân. Cuối cùng liên quan tới giờ rủ xạ lẻm tòa thành thị này, đã bị sinh vật tà ác để mắt tới tin tức. Bọn hắn cơ đốc giáo không có nói cho các cạnh tranh giáo hội, tỉ như đạo do thái, nhục liềm các loại. Lựa chọn trực tiếp giấu giếm chuyện này, đồng thời để cho đã trở thành thánh quang chiến sĩ Bợ Lạn Trệt đi tiến hành bí mật điều tra nhiệm vụ. Đối với cái này, Bợ Lạn Trệt não hải thứ nhất vạch qua mục tiêu chính là Tây Khăn Lai chủ giáo cùng nàng nói qua Adam đường phố một chuyện. Gần nhất bên kia thật nhiều người mất tích, có thể hay không cùng cái kia cái gọi là sinh vật tà ác có liên quan đâu.